Chương 268, Thiên Bảo Quân chương 268, Thiên Bảo Quân tiến vào cánh cửa vết nứt sau, trong chớp mắt, một cô nóng rực lan tràn toàn thân, liền hít thở đều mơ hồ có loại thiêu đốt ngũ tạng lục phủ cảm giác đau đớn. Thẩm Bạch Lâu đánh giá một chút hoàn cảnh bốn phía, phát hiện nơi đây tựa hồ là một tòa dung nham núi lửa, đỏ sẫm nham thạch bốc lên hơi nóng, nứt ra sâu trong lòng đất, nham tương lửa đỏ phát ra tiếng sôi trào. Nơi đây là Long Hưng chi địa. Tử Dương Sơn Quân nhìn đỉnh núi phun ra khói đen miệng núi lửa, nói, nhìn lên khoảng cách Tà Long Điện xuất thế, còn muốn một đoạn thời gian. Đông Bực Bách Minh tiến vào bí cảnh người chừng trên vạn đại yêu, đỉnh tiêm yêu minh trước hết tiến vào, đã trước một bước bắt đầu thăm dò trước rồng di tích. Cái gọi là trước rồng di tích liền là xoay quanh Long Hưng chi địa núi lửa ngoại vi một mảng lớn phế tích, mỗi một chỗ phế tích đều là một cái tiểu thế giới, trong đó ẩn náu sắc cơ, đồng dạng cũng tồn tại linh căn dị quả. Địa khí 100. Thẩm Bạch Lâu thần tình cứng đờ, trong đầu hiện lên nhắc nhở để trong lòng hắn rung mạnh. Xứng đáng là Long Hưng chi địa, ẩn chứa địa khí, dĩ nhiên là ngoại giới gấp 10 lần. Nếu là có thể tại vực này nghỉ ngơi 1000 ngày, liền có thể tích lũy đủ 1000 vạn điểm địa khí giá trị. Long hộ pháp, ngươi lần đầu tiên đi bảo, có cái gì không hiểu, đều nhưng đặt câu hỏi, bản tọa định biết gì nói nấy. Trộm pháp chân nhân gặp Thẩm Bạch Lâu một mặt chấn kinh, dính sát cười tủm tỉm nói, trước rồng trong di tích có cái gì huyền cơ? Thẩm Bạch Lâu cứ việc đối cái này trộm pháp chân nhân mang trong lòng kiêng kỵ, nhưng một chút bí cảnh tin tức, có một người hỏi thăm, dù sao cũng tốt hơn chính mình đoán mò. Trước rồng di tích phân bố tại rồng hưng trong núi lửa, tổng cộng chia làm tầng 9, 3 tầng cuối, trung tâm tầng, phía dưới tầng 3. Trộm pháp chân nhân quả thật biết gì đều nói hết không giấu giếm nói, phổ thông tọa sơn vương chỉ có thể thăm dò lấy tầng 3, mà chúng ta yêu minh hộ pháp lại có tư cách tiến vào trung tam tầng thăm dò. Ngụ ý, 3 tầng cuối chỉ có đỉnh cấp yêu minh có quyền thăm dò. Càng đến gần miệng núi lửa di tích, trong đó càng là hung hiểm, tất nhiên, có khả năng thu hoạch dị bảo cũng là tốt nhất. Trộm pháp chân nhân mắt lộ ra vẻ tham lam, nhìn về núi lửa đỏ thẫm, tại trong di tích còn có thể tìm kiếm đến một khối lệnh bài, tên là Thăng Long Kiến. Thăng Long Kiến? Đó là vật gì? Thẩm Bạch Lâu hiếu kỳ nói. Thăng Long Kiến là tiến vào Tà Long Điện hạch tâm Thăng Long Điện thông hành lệnh. Trộm pháp chân nhân giải thích nói, xưa nay có tư cách tiến vào Thăng Long Điện đều thu hoạch không cạn, nhưng mỗi người đều đối chân tướng trong đó yên lặng không nói, vì vậy tin tức tạm thời chưa có để lộ, chúng ta cũng không biết. Cái kia Tử Khí Minh có người đi vào qua ư? Thẩm Bạch Lâu càng hiếu kỳ. Phổ thông yêu minh, căn bản tiếp xúc không đến Thăng Long Điện bởi vì Thăng Long Kiến chỉ sẽ xuất hiện tại 3 tầng cuối trước rồng trong di tích, bất quá lại có một người ngoại lệ, đó chính là chúng ta Tử Khí Minh phó minh chủ, Thiên Bảo Quân. Trộm pháp chân nhân thần bí nói, Thiên Bảo Quân từ lúc 60 năm trước từ Tà Long Điện ra ngoài sau, vẫn luôn tại bế quan, gặp qua nó người cũng không nhiều, có truyền ngôn hắn đã mò tới nhị phẩm thiên tôn thành lũy, thực lực sớm đã vượt xa minh chủ. Đây hết thảy đều chẳng qua là không có bằng chứng phỏng đoán thôi. Đỏ Nghiêm Túc Quân đột nhiên xen vào nói, Vạn Hợp Minh cùng thần lực minh hộ phát tới. Cự Lửa Chân Quân trong mắt lóe lên ý, nhìn chỗ không bên trong bay tới 10 đạo thân ảnh. Cái kia 10 đạo thân ảnh đứng tại không trung, Thẩm Bạch Lâu cùng Tử Khí Minh bốn vị hộ pháp cũng phi thân mà ra, nhích tới gần. Tử Dương Sơn Quân, các ngươi Tử Khí Minh thật là ngày càng lụ bại, đây chính là các ngươi cất nhắc lên thứ 5 hộ pháp. Cái kia 10 đạo thân ảnh bên trong, một đạo xinh đẹp nữ tử thân ảnh dựng ở không trung, hai tay ôm ngực, cười nhạo nói. Trong nháy mắt, 10 đạo không có hảo ý ánh mắt tất cả đều hội tụ đến trên mình Thẩm Bạch Lâu. Diệu pháp, các ngươi Vạn Hợp Minh cũng không tốt gì. Nếu không phải minh chủ muốn cùng Vạn Hợp Minh hợp tác, hôm nay bản tọa sẽ làm cho ngươi vẫn lạc nơi này. Tử Dương Sơn Quân đôi mắt xích hồng, sắc ý hiển thị rõ. Ngươi làm lão nương sợ ngươi sao? Nữ tử kia triển khai tư thế, lạnh nhạt nói. Muốn đánh cũng nhanh chút độc thủ, không đánh liền đem miệng khép lại. Một vị thân hình so sánh với Tử Dương còn cao lớn hơn tráng hán đầu chọc phát ra tiếng nghiêm khắc nói. Người này tiếng như trùng lớn, chấn đến tại trận đại yêu mảng nhĩ đau nhức. Thần Dương, thần lực minh lần này mang theo bao nhiêu tọa sơn vương tiến tới? Tử Dương Sơn Quân hướng tráng hán đầu chọc kia hỏi. 135 vị. Chúng ta Tử Khí Minh cũng mang theo 100 vị tọa sơn vương, có thể để cho người phía dưới liên thủ chiếm đóng 3 tầng ngoài trăm tòa trước rồng di tích, bảo đảm lần này không đến mức tay không mà về. Tử Dương Sơn Quân đề nghị. Một bên Diệu Pháp Chân Quân lạnh nhạt nói, ngươi đem chúng ta Vạn Hợp Minh bài trừ tại bên ngoài, là cảm thấy ta Vạn Hợp Minh có thể lần lư. Được rồi, tăng thêm Vạn Hợp Minh người, mới có thể ổn chiếm trăm tòa trước rồng di tích, không cần phức tạp. Thần Dương Lực Quân cao mày nói, một hồi chúng ta 15 vị hộ pháp, chia làm tổ 5, cùng nhau thăm dò trung tam tầng trước rồng di tích, lại kéo xuống đi, e sợ cho mất tiên cơ. Nhưng Tử Dương Sơn Quân cùng Diệu Pháp Chân Quân cũng không còn tranh chấp, lập tức đưa tin cho phía dưới tọa sơn vương. Tam đại yêu minh, hơn 300 vị tọa sơn vương hợp binh một chỗ, bắt đầu xoay quanh phía dưới tầng 3 di tích bày ra vòng đây, khống chế được một khối khu vực. Một chút không có kết minh yêu minh thế lực, tại Tam đại yêu minh xua đuổi phía dưới, không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, rút ra Tam đại yêu minh thế lực phạm vi. Tiếp xuống, liền là 15 vị hộ pháp phân tổ vấn đề. Dựa theo 3 vị thứ nhất hộ pháp ý nghĩ, liền là 3 người một tổ, như vậy không chỉ có thể lẫn nhau phối hợp, đồng dạng cũng có thể tăng nhanh lục soát trung tam tầng di tích năng suất. Nhưng Thẩm Bạch Lâu là 15 vị hộ pháp bên trong, duy nhất ngũ phẩm, đang tuyển người bên trên, ai cũng không chịu thua thiệt. Long hộ pháp, nếu là không chê, liền cùng bản tọa một đội a. Trộm pháp chân nhân trước tiên mở miệng nói. Trộm pháp, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. 3 vị thứ nhất hộ pháp đều là sức sở. Bọn hắn 3 vị đều muốn đem trộm phạ giặt vào đội ngũ của mình, cũng không phải là trộm pháp chiến lược kinh người, mà là trộm pháp đối kỳ môn dị thuật 10 phần tinh thông, tại phân tích trận pháp phá vỡ kết giới phương diện có được trời ưu ái thiên phú. Có thể. Thẩm Bạch Lâu gật đầu. Đã như vậy liền chia ra hành động. Phân hảo tổ trung yêu, lập tức phân tán bốn phía hướng trung tam tầng di tích bay đi. Lưu tại chỗ, loại trừ Thẩm Bạch Lâu cùng Trộm Pháp chân nhân, còn có Đỏ Nghiêm Túc Quân. Trộm Pháp, hắc hả, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng lên đường thôi. Đỏ gánh dứt lời, trước tiên hướng sườn núi bay đi. Trước rồng di tích như là ruộng bậc thang, từng tầng phân bố tại trên núi lửa, trung tam tầng di tích chừng hơn ngàn tòa, tuy là nhìn lên chỉ là một mảnh hỗn độn nhỏ hẹp nhà đá, nhưng rất nhiều đại yêu tại tiến vào nhà đá sau, thân ảnh lập tức ẩn nấp, phảng phất biến mất tại cái thế giới này. Liền chọn tòa này. Đỏ gánh chọn lựa một tòa không người tiến vào nhà đá, sau khi hạ xuống đẩy cửa vào. Thẩm Bạch Lâu cùng Trộm Pháp chân nhân theo sát mà tới. Tại chân trước bước vào cửa đá phía sau, Thẩm Bạch Lâu chỉ cảm thấy không gian truyền ra một tiếng vụ vụ bang, sau một khắc đã đặt mình vào một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng cây. Chương 269, Tiên dân di tích chương 269, Tiên dân di tích Trộm Pháp, nhanh ngửi một cái có hay không có bảo vật. Vào tiên dân di tích sau, Đỏ Nghiêm Túc Quân đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh, mở miệng thúc giục nói. Trộm Pháp chân nhân nâng lên cằm, dùng lỗ mũi dùng sức hít hà, lắc đầu nói, phương viên mở rộng, không có linh căn mùi. Thẩm Bạch Lâu cảm thấy giật mình, cái này Trộm Pháp năng lực quỷ dị như vậy, cái kia lúc trước đến gần chính mình, chẳng lẽ là người thấy cái gì khí tức? Trên người hắn không chỉ có một gốc lục giai linh căn mặc ảnh hoa, hơn nữa còn có nửa khối văn đảm. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, Trộm Pháp chân nhân liền trước mắt mà nói, nhưng lại không biểu hiện ra ác ý, chí ít bí cảnh bên ngoài còn có cá lao trông coi lối ra, trừ phi Trộm Pháp cả một đời trốn ở bí cảnh, bằng không coi như để nó đắc thủ, nó cũng không sống nổi mấy ngày. Lại hướng bên trong tìm xem, Long Hộ Pháp, đừng mất dấu, trong này còn có một chút thực lực phi phàm tiên dân gặp được sẽ rất nguy hiểm. Đỏ Nghiêm Túc Quân dặn dò, cũng không thể không trùng phi hành, dễ dàng bạo lộ hành tung. Nói xong ba người hướng về chỗ rừng sâu tầng trời thấp lướt qua. Bay mấy khắc đồng hồ, Trộm Pháp chân nhân truyền ra động tĩnh nói, tìm được, có thể phân biệt là cái gì không? Đỏ gánh một mặt xúc động, tựa như là linh căn, từ khí tức phân biệt, nhất giai, nhị giai đều có. Trộm Pháp chân nhân chợt mang theo hai người về phía tây bay đi. Đến, chỉ trong chốc lát thời gian, ba người liền rơi vào một chỗ núi rừng, mà tại ngay phía trước không đến ngoài trăm thước, dĩ nhiên phân bố vài mẫu linh điển. Trong linh điển, linh thực đã thành thục, kết ra hơn 200 gốc linh căn. Đỏ gánh, ngươi thiên vận quả nhiên không phải bình thường. Trộm Pháp chân nhân thấy thế lại hỉ. Ba người tuy là đều nắm giữ vài tòa yêu sơn, nhưng hàng năm thu nhập cũng là có hạn, gặp được tiên dân trồng trọt linh điển, không thua kém lấy không một khoản tiền lớn. Ha ha ha, dùng bản tọa vận số, phối hợp thêm Trộm Pháp ngươi linh cứu, nên chúng ta phát tài. Đỏ gánh cũng là xúc động bản phần. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy mới biết hai yêu đều có năng lực đặc thù, hắn tới bây giờ hợp đạo đại bộ phận đều là chiến đấu hệ đại yêu, cái kia lộc yêu hình như cũng là tu luyện vận đạo, nhưng Thẩm Bạch Lâu nhưng lại không cảm nhận được bản thân thêm ra năng lực gì. Nếu là có thể tìm một cơ hội, đem cái này hai yêu cùng nhau hợp đạo. Thẩm Bạch Lâu kiềm chế nội tâm tham lam, Trộm Pháp cùng Đỏ gánh đều là tứ phẩm đại yêu, muốn bọn chúng độc thủ, không khác nào tự tìm đường chết. Bộ này yêu khu cũng thật là cảm tưởng. Một hồi động thủ phải nhanh, linh điền phụ cận nhất định có tiên dân đóng giữ, phải tránh không thể hiếu chiến, nổ xong liền hướng đường cũng rút lui, động thủ. Hạ quyết tâm sau, Tam yêu phi thân mà ra. Thẩm Bạch Lâu bàn tay lớn một quyển, liền là trừ tận gốc ra mười mấy gốc linh căn. Có tiên dân tới. Đang lúc Tam yêu phong cuồng ngắt lấy thời khắc, trên bầu trời có mười mấy đạo bóng đen chính giữa hướng linh điền bay tới. Bỏ đi. Tam yêu cũng không thể nhìn cái khác, lập tức hướng về rừng rậm đâm thẳng đầu vào. Một đường chạy trốn hơn 10 dặm, tìm ẩn nấp bụi cỏ bắt đầu chia chiến lợi phẩm. Tổng cộng có 167 gốc nhất giai linh căn, 56 gốc nhị giai linh căn, thế nào phân? Thẩm Bạch Lâu kiểm kê xong tăng vật, mở miệng hỏi. Hành động lần này, hắn xuất lực nhỏ nhất, cho nên hắn đem quyền phân phối giao cho hai vị khác. Mình coi như là ít phân một chút, cũng hợp tình hợp lý. Còn có thể thế nào phân? Trộm Pháp đem có linh căn bình quân chia 3 phần, mỗi người một phần. Đỏ gánh cũng không có ý kiến, vốn là bất ngờ tiền tài. Tại sao chúng ta phải tránh đi tiên dân? Tiên dân thực lực đều rất mạnh ư? Thẩm Bạch Lâu nói ra trong lòng không hiểu. Long Hộ Pháp có chỗ không biết, tiên dân bên trong tuy là cũng có cường giả, nhưng nói tóm lại vẫn là hiếm thấy, có câu nói gọi cái gì, mổ gà lấy trứng, tao bắt cá, làm bảo đảm mỗi lần đi vào đều có thu hoạch, không giết di tích tiên dân cơ hội là một cái ngầm hiểu lẫn nhau quý củ. Đỏ đẩy ra miệng giải thích nói, thì ra là thế. Thẩm Bạch Lâu nghe xong cũng cảm giác có lý. Nhưng như vậy nhìn tới, những cái này tiên dân cũng thật là hoàn chủng, quả thực thành nuôi nốt cừu non, cách nuôi 30 năm, liền bị người nổ một lần lông dê. Những cái này chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn, chúng ta chân chính muốn tìm, nhưng thật ra là thượng cổ di bảo cùng Thánh Long lệnh. Đỏ gánh nói, không phải nói Thăng Long khiến chỉ có 3 tầng cuối có ư? Thẩm Bạch Lâu sững sờ. Một bên Trộm Pháp nói tiếp, vạn sự đều có ngoài ý muốn, chúng ta Phó Minh chủ liền là ví dụ. Đúng vậy a. Long Hộ Pháp, ngươi biết một mai Thăng Long khiến giá trị hình học ư? Đỏ gánh trầm giọng nói, đã từng có người bán qua một mai Thăng Long khiến, bị thánh thành quý nhân mua xuống, giá trị 10 vạn gốc nhất giai linh căn. 10 vạn gốc? Đó là bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Còn có thượng cổ di bảo, coi như là mảnh vụn, cũng giá trị ngàn cây nhất giai linh căn. Nghe xong Lượng Yêu lời nói, Thẩm Bạch Lâu chỉ cảm thấy hít thở đều tăng thêm mấy phần. Cái này nếu là tìm tới một khối Thăng Long kiến, đừng nói thăng cấp tứ phẩm điểm kinh nghiệm, phòng trường liên tục tăng lên thăng nhị phẩm điểm kinh nghiệm đều đủ dùng. Tìm tiếp, nơi đây di tích không lớn, chậm nhất lại chờ một ngày, cũng gần như cái kia đi ra. Đỏ gánh vất tay áo đem linh căn thu nhập áo bảo, đây là yêu giới một loại không gian pháp bảo, tên là Càn Khôn Tụ. Yêu tộc không thể so nhân tộc, vô pháp cô động tử phủ, vì vậy tại yêu giới thịnh hành Càn Khôn Tụ, túi Càn Khôn loại này chứa vật pháp bảo. Thẩm Bạch Lâu đem linh căn thu nhập tử phủ, hai yêu cũng không cảm thấy, ai có thể nghĩ đến lưng trời trong thánh địa, dĩ nhiên sẽ có một cái nhân loại lẫn vào trong đó đây. Tiếp xuống mấy cái thời thần, tam yêu chằn chọc nhiều, loại trừ thu hoạch mười mấy gốc hoang dại nhất giai linh căn, cũng không cái khác thu hoạch. Ta nhìn nơi này cũng không có gì đồ tốt, vẫn là bỏ đi a. Đỏ gánh có chút nổi giận nói. Chờ một chút, ta dường như ngửi thấy một chút kỳ quái mùi. Trộm pháp chân nhân lớn tiếng cắt ngang động tác của nó, tiếp tục bay về phía trước một đoạn khoảng cách. Tựa như là nào đó di bảo khí tức, coi là thật. Đỏ gánh nghe vậy mừng rỡ như điên, đi nhìn kỹ hắn nói. Trộm pháp hình như cũng không cách nào xác định thật giả, mang theo hai người hướng một chỗ ao hồ bay đi. Mùi rất nhạt, là từ đáy hồ bay ra, nhưng còn xen lẫn một cỗ nồng đậm yêu khí. Ta cũng ngửi được yêu khí, thực lực tại tứ phẩm tới ngũ phẩm khoảng. Đỏ gánh hít hà, gật đầu đồng ý nói. Cái này khiến hai yêu đều hơi lung túng. Tại trận, loại trừ Thẩm Bạch Lâu đều không sở trường trong nước tác chiến, nhưng để Thẩm Bạch Lâu dưới một người đi, vạn nhất đáy hồ ẩn nút là tứ phẩm đại yêu, thì tất nhiên giữ nhiều lấy ít. Nếu không vẫn là tính toán à, để Long Hộ Pháp đặt mình vào nguy hiểm, vạn nhất có chuyện bất chắc, người ta đi ra đều không tiện bằng dao. Đỏ gánh nhìn một chút Thẩm Bạch Lâu, mở miệng nói. Trộm pháp nghe vậy cũng là lâm vào trầm tư. Ta xuống dưới thăm dò, hai vị yên tâm, ta tự có biện pháp trở về. Thẩm Bạch Lâu xung phong nhận việc nói. Không chờ hai yêu ngăn cản, hắn liền đâm đầu thẳng vào lạnh giá trong hồ nước. Tại tiến vào trong hồ sau, càng đi chỗ sâu dò xét, càng cảm thấy hồ nước lạnh giá thấu xương. Hồ này nhiệt độ khác hẳn với bình thường, ít nhất là âm mấy chục độ, nhưng không có chút nào kết băng dấu hiệu. Như vậy nhìn tới, hồ này bên trong nhất định là có dấu bảo vật. Chương 270, bẫy dập chương 270, bẫy dập đỏ gánh, ngươi thế nào không ngăn cản Long Hộ Pháp, vị này sống tổ tông nếu là thật có chuyện bất trắc, hai ta nhưng là xong. Trộm pháp chân nhân khoảng cách Thẩm Bạch Lâu có một đoạn khoảng cách, vì vậy Thẩm Bạch Lâu tại tiến vào trong hồ lúc, hắn căn bản không có phản ứng thời gian, lúc này cũng là âm thầm tiêu khổ. Ngăn cản, đỏ gánh cho là chính mình nghe lầm. Ngươi không phải là muốn mượn cơ hội này diệt trừ Long Hộ Pháp, dễ động thủ đoạt bảo ư? Đoạt cái gì bảo? Trộm pháp bị đỏ nghiêm túc quân lời nói này cho nghe sửng sốt. Đỏ gánh tự cho là khám phá trộm pháp chân nhân tính toán, cười lạnh nói, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nếu không có cho bảo, ngươi sẽ chọn mang Long Hộ Pháp vào bí cảnh. Thật coi bản tọa là ba tuổi hài đồng. Ngươi, trộm pháp nghe vậy nhất thời nghẹn lời. Chỉ cần việc này làm gọn gàng, Long Hộ Pháp chết bởi trong hồ, coi như hắn có đưa tin pháp bảo, việc này cũng lại không đến trên đầu chúng ta. Ngươi chiêu này mượn đao giết người coi là thật cao siêu, đáy hồ có di bảo khí tức cũng là giả. Đỏ nghiêm túc quân cười hắc hắc, nói ra chính mình suy đoán. Trộm pháp sắc mặt đỏ lên, cơ hồ là từ hàm răng bên trong gạt ra âm thanh, bản tọa khi nào nói qua, từ Long Hộ Pháp trên mình nghe thấy pháp bảo khí tức. Người tên lúc này, hắn mắng to một tiếng, hướng về trong hồ một đầu đâm xuống. Thẩm Bạch Lâu hướng xuống sâu dò xét trăm trượng, vẫn không thấy đáy. Ngay tại hắn suy tư muốn hay không muốn rút khỏi đi lúc, phía dưới mơ hồ có một đoàn ánh sáng nhạt hiện lên. Tại lạnh giá đen kịt đáy hồ giống như một hạt đom đóm lấp lóe, tuy là mỏng manh, nhưng cũng vô cùng dễ thấy. Di bảo, hắn không có trộm pháp cứu giác, phát hiện dị thường, cũng không cách nào xác định đạo ánh sáng kia có phải hay không di bảo hào quang. E sợ cho có trá, hắn liên tiếp tế ra 17 đạo hồn y phục tầng tầng lớp lớp như là sợi áo, đem nó bao phủ trong đó, nhưng tán phát quần sáng lại chỉ có thể kéo dài ra mấy trượng có hơn. Hồ nước này hình như còn có hút sạch tính tại ngăn cản quần sáng quyết tán. Có tầng 17 phòng ngự gia trì, Thẩm Bạch Lâu tới lực lượng, tiếp tục hướng đạo kia ánh sáng nhạt bơi đi. Thẳng đến khoảng cách song phương rút ngắn, hồn y phục quang huy bao phủ lại đạo kia phát quang sự vật, Thẩm Bạch Lâu mới phát hiện đó là một khối lớn chừng bàn tay, khắc họa lại pháp văn đường mảnh kim loại. Khối kim loại này mảnh vụn cũng không biết chìm ở đáy hồ bao nhiêu năm tháng, toàn thân dĩ nhiên như là mới đánh bóng một loại ngân quang buổi sáng, pháp văn bên trong vẫn có hồn có thể lưu chuyển, vừa rồi tại xa xa nhìn thấy quang huy, liền là pháp văn tản ra linh quang. Không tốt, chúng kế. Thẩm Bạch Lâu lúc này mới đột nhiên giật mình. Nếu là thượng cổ di bảo, pháp văn tất nhiên đã khô cạn, mà cái này mảnh vụn không chỉ rực rỡ hẳn lên, pháp văn rõ ràng cũng là gần nhất mới khắc họa. Đây là có người dùng tới câu cá mồi câu. Thẩm Bạch Lâu phản ứng lại, thân thể lập tức hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng lúc này đã mất vào trong cạm bẫy, lại nghĩ rút khỏi lúc này đã muộn. Chỉ nghe đáy hồ dòng nước cuộn, hai đạo khổng lồ bóng mở già thiên cái địa, ở bang kép lại. Đúng là một đạo răng đầy dày đặc răng cưa khổng lồ miệng cá sấu. Thẩm Bạch Lâu lúc này mới ý thức được, chính mình lại bị dẫn dụ đến một cái cự ngạc miệng to như chậu máu bên trong. Trên mình 17 đạo hồn y phục để ý đọc thôi động phía dưới, lập tức nâng cao cánh tay, tính toán chống đỡ miệng cá sấu, nhưng đối phương chính là tứ phẩm đại yêu, lực cắn tại trăm vạn cân bên trên, 17 đạo hồn y phục căn bản là không có cách chống đỡ cố cự lực này. Tại phía ngoài nhất hồn y phục sắp bị ép bạo phía sau, hắn nắm thời cơ, lập tức thu hồi 17 đạo hồn y phục, tiếp lấy phát động văn đảm, che lại đục thân của mình. Đại yêu tại nhai nuốt mấy lần văn quang hộ thuẫn, phát hiện không cách nào phá phòng sau, lưới dài một quyển, trực tiếp đem Thẩm Bạch Lâu cuốn vào yết hầu, ù ngục một tiếng, hoàn chỉnh nuốt xuống dưới. Vành tiên lặng mặt hồ đột phát nổ mạnh, ngay sau đó một đạo thân ảnh rất bay mà ra, trung điệp quẳng tại bên mở, đúng là tính toán tiến vào đáy hồ giải cứu Thẩm Bạch Lâu trộm pháp chân nhân. Nhanh, đi mau, có mai phục. Trộm pháp phun ra một ngụm máu tươi, đứng dậy liền muốn thoát thân, sau một khắc, một đạo móng nhọn từ không mà xuống, một cước đem nó đạp tại mặt đất. Cái móng nhọn này tới từ một cái sau lưng mọc lên hai cánh tứ phẩm đại yêu nửa người nửa chim, tuy có nhân hình, bộ mặt cũng là mắt ương nhạy bén mỏ, lúc này há miệng cười to nói, ha ha ha. Trộm pháp, ngươi hôm nay đến cùng bản tọa đi một chuyến. Vạn Hợp Minh. Đỏ gánh thấy rõ người tới sau, vô cùng tức giận nói, các ngươi liền là đối xử như thế Minh Hữu. ngươi vẫn là trước hết nghĩ thế nào thoát thân nói sau đi. Điều nhân khỏe mắt hiện lên một tia khinh thường. Đỏ Nghiêm Túc Quân nhìn một chút bị đối phương đạp tại dưới chân trộm pháp chân nhân, chợt biến sắc mặt, cánh áo cuốn lên phía dưới, quanh thân bắn ra vạn đạo phi vũ. Cùng lúc đó, hắn hiện ra chân thân, hóa thành một cái đan gánh lớn hạng, nhất phi trùng thiên. Tức thì bờ sông cuồng phong gào thét, bay ra một đạo vòi rồng nước hướng Đỏ Nghiêm Túc Quân quét sạch mà đi, song phương từ không trung giao thủ, thủy nhận vũ đao bay lượn trời, từ cái kia vòi rồng nước bên trong, một cái khổng lồ cá sấu tại sóng nước bên trong quần quần ép chuyển. Các ngươi vạn hợp minh là muốn gây ra đại chiến ư? Bị áp chế gắt gao trộm pháp chân nhân phát ra nổi giận âm thanh. Điều nhân quanh thân xoay quanh tầng một quan tuẫn, dùng để ngăn cản Đỏ Nghiêm Túc Quân vũ đao, nghe vậy túi đầu cười nói, minh ước tất nhiên trọng yếu, nhưng cùng một tòa ảnh mộ so ra, phân lượng bên nào nặng bên nào nhẹ, liền là ta không nói, ngươi cũng nên biết. Ảnh mộ. Trộm pháp nghe vậy trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra. Có truyền ngôn Tà Long Điện nhưng thật ra là một đời tổ long mộ, mà ảnh mộ liền là phân tán trước dân trong di tích tuấn táng mộ. Ảnh mộ bên trong, tất ra thăng long kiến, lại sát suất lớn tồn tại hoàn chỉnh thượng cổ di bảo. Ở trong đó dụ hoặc quá lớn, so sánh với nhau, cái gọi là một tờ minh ước, căn bản không tại phạm vi suy tính bên trong. Liên là tử khí minh vị nào hộ pháp tìm được ảnh mộ, liều lên tất cả tọa sơn vương tính mạng, cũng sẽ không để cái khác yêu minh nhúng chạm. Ảnh mộ ngay tại đáy sông. Trộm tiếng pháp khí bên trong, đã không có tức giận lúc trước. Hắn hết sức rõ ràng, hôm nay tử khí minh tam yêu ai cũng khó có thể sống sót, trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm tuyệt vọng. Không tệ, nguyên bản chúng ta đi theo ngươi đi vào, chỉ là muốn thuận tay vớt điểm chỗ tốt, ai bảo các ngươi xui xẻo như vậy đây. Điều nhân túi đầu nhìn dưới chân trộm pháp, thâm trầm nói, vốn định thả các ngươi rời đi, nhưng đại hộ pháp thiếu một cái phá trận cao thủ, hôm nay chỉ cần ngươi cẩn thận biểu hiện, đại hộ pháp có lẽ sẽ cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Cứu mạng. Ha ha. Rơi vào diệu pháp cái này độc phụ trên tay, há có mệnh tại. Hắn cười thẳng một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, truy vấn, vào sông long hộ pháp đây. Cái kia gian chết, sớm bị ngạc khó một cái nuốt. Điều nhân nhìn về trên bầu trời đại chiến hai vị tứ phẩm đại yêu, hình như cũng không đem Thẩm Bạch Lâu cái chết để ở trong lòng. Không trung đại chiến đã triệt để tiến vào gay cấn, song phương tử đấu đều không dám xem thường, sử dụng ra tất cả vũ liếng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên rằng có không xong. Nhưng ngay tại Đỏ Nghiêm Túc Quân tập trung tinh thần đối địch ngạc yêu thời khắc, một đạo hùng ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, một trường nện ở phía sau lưng hắn, thẳng đem Đỏ gánh huyết nhục xé nát, đánh bay ra ngoài. Trong vòi rồng nước ngạc yêu thấy thế thân hình đột nhiên nở lớn, mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái vào Đỏ Nghiêm Túc Quân, gắng sức nhai kia phía dưới, khung xương bị nhai nát làm người ta sợ hãi âm hưởng vàng tận mây xanh. Một vị tứ phẩm đại yêu, đến đây táng thân ngạc bụng. Ngạc khó, hôm nay để ngươi lấy không tiện nghi, ăn hai cái đại yêu. Hắc hùng tinh hóa thành màu da đen kịt trắng hán, miệng nói tiếng người nói. Vừa mới cái kia tiểu xà vào trong bụng, một điểm cảm giác cũng không có, cái này Đỏ Nghiêm Túc Quân mới là thật đại bộ a. Ngạc yêu nuốt xuống trong miệng huyết đủ, đồng dạng hóa thành to mập hình người, sờ lên tròn trịa bụng, thoải mái nói. Thẩm Bạch Lâu giờ phút này còn tại ngạc yêu trong bụng. Văn Quang bị ngạc yêu dịch vị bao khỏa, ăn mòn đến chi chi bốc khói, đủ thấy cái này đại yêu dịch vị đáng sợ. Nhưng hắn cũng không đội tại ra ngoài, từ bên ngoài động tĩnh nghe tới, vạn hợp minh người đã chiếm cứ lợi thế, hiện tại ra ngoài quả thực liền là tự tìm cái chết. Có Văn Quang che chở, dựa vào trong đầu hắn thi tử, coi như là đối mặt nhị phẩm, cũng có thể chống đỡ 2-3 ngày quan cảnh. Ngạc yêu dịch vị tuy là có rất mạnh tính ăn mòn, nhưng tiêu hao Văn Quang tốc độ có hạn, hắn liền là tại ngạc yêu trong bụng chờ 2-3 năm, cũng tiêu hao không xong trong đầu thi tử. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là chờ bọn hắn rời khỏi Tà Long Bộc Hậu, lại đi ra, liền có thể bảo trụ sinh lộ. Về phần cách đi ra ngoài, có rất nhiều, đơn giản nhất thô bạo biện pháp liền là không ngừng gia tăng Văn Quang, ngạc yêu chỉ cần không muốn bị no bạo, chỉ có thể đem chính mình phun ra ngoài. Xoạt lạc, ngay tại lúc này, một bộ máu thịt be bét tàn khu bị nuốt đi vào. Tại Văn Quang chiếu dọi xuống, lờ mờ có thể nhìn thấy hé mở Đỏ Nghiêm Túc Quân bên mặt, trên mặt còn duy trì phẫn nộ kinh ngạc, mắt chừng đến căng tròn. Thẩm Bạch Lâu đem Đỏ gánh tàn khu thu vào Văn Quang, thăm dò xuống, đã chết không thể chết lại. Phát hiện nhưng hợp đạo yêu lột xác, phải chăng tiến hành hợp đạo? Này cũng có thể đi. Thẩm Bạch Lâu suy tư chốc lát, không khỏi hợp đạo dẫn phát động tĩnh, vẫn là trước đem thi thể thu nhập tự phủ. Không có lúc nào, bên ngoài lại lần nữa truyền ra động tĩnh. Đại hộ pháp, ngạc khó, Đỏ gánh đây. Đội vàng chạy tới Diệu Pháp Trần Quân mở miệng hỏi. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một vị khác vạn hợp minh hộ pháp. Đều giải quyết. Ngạc khó được dùng sờ sờ bụng trả lời. Diệu Pháp Chân Quân nghe vậy mặt lạnh bên trên lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười, nhìn về điểu nhân dưới chân trộm pháp chân nhân, cười tủm tỉm nói, "Trộm pháp, tử khí minh bạch lòng quân đã giả, đi theo hắn không có chỗ tốt, không bằng theo bản tọa về vạn hợp minh, bản tọa nhưng thay mặt mình chủ đồng ý ngươi một cái hộ pháp vị trí." Trộm pháp chân nhân tại tứ phẩm đại yêu bên trong, tuy là chiến lực phổ thông, nhưng hắn có được trời ưu ái tầm bảo năng lực, đồng thời đối với trận pháp 10 phần tinh thông, người tài giỏi như thế, đồng dạng là vạn hợp minh muốn kéo lấy tồn tại. Ta biết ta đã không còn lựa chọn khác, nhưng các ngươi thực tế không nên giết Long Hộ Pháp. Tại Diệu Pháp Chân Quân đến sau, điều nhân lập tức buông lòng ra áp chế. Trộm pháp ngồi dậy, trên mặt còn lưu lại mấy đạo bắt mắt vết máu, hắn tức giận nói, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ qua, Tử Khí Minh tại sao muốn đề bạt một vị ngũ phẩm, để hắn trở thành hộ pháp ư? Chẳng lẽ người kia khác biệt lai lịch? Ngạc khó mở miệng hỏi. Đây là tất nhiên. Trộm pháp chân nhân đem Thẩm Bạch Lâu tin tức toàn bộ nói ra, cười lạnh nói, lại không bàn phía sau hắn đến cùng có hay không có thánh thành thế lực, chỉ là lối ra vị kia tam phẩm định phong truy sát, các ngươi có thể hay không chịu được lấy, mới là hiện tại hàng đầu suy tính vấn đề. Tại trận chúng yêu nghe vậy đều là á khẩu không trả lời được. Đặc biệt là Ngạc khó, xem như nuốt giết Thẩm Bạch Lâu kẻ đầu đều, hắn giờ phút này cũng là hoàng hồn. Đại hộ pháp, ngươi nhìn cái này. Không cần kinh hoàng. Diệu pháp lạnh nhạt nói, chúng ta vạn hợp mình cũng không phải không có tam phẩm đỉnh phong, ta nhận được tin tức sau, đã phái người trước một bước ra ngoài thông chi minh chủ, đến lúc đó hai vị minh chủ tự sẽ hộ chúng ta chu toàn. Ngươi chẳng lẽ quên Tử Khí Minh cũng có hai vị minh chủ ư? Trộm pháp nhắc nhở. Các ngươi phó minh chủ Thiên Bảo Quân không phải bế quan ư? Chỉ cần hắn không tại, nhiều nhất bất quá đánh cái ngang tay. Diệu pháp ra vẻ trấn định nói, nhưng trong lòng nàng hết sức rõ ràng, xem như người hộ đạo, bảo vệ thiếu chủ bị giết, đó là không chết không thôi đại thủ. Nếu là đối phương thật liều mạng, không tiếc tự bạo cũng muốn phục thù, chỉ sợ vạn hợp minh hai vị minh chủ sẽ trước tiên nhượng bộ lui binh. Không cần nhiều lời, trước thay chúng ta vạn hợp minh bắt lại tòa này ảnh mộ, đảng ra ngoài lúc, bàn lại đường lui không muộn. Diệu pháp nhấc lên Trộm pháp chân nhân, hướng Ngạc Khó liếc mắt ra hiệu, dẫn đường. Đi theo ta. Ngạc Khó một quyền đánh về Yên Lặng Mặt Hồ, lập tức ở trong hồ truyền vào yêu lực, đánh ra một cơn lốc xoáy. Đạo kia vòng xoáy như là vòi rồng nước, tại giữa hồ tạo thành một đạo mấy trăm trượng sâu kéo dài đường hầm. Tại Ngạc Khó khăn dẫn đường phía dưới, sáu vị đại yêu lần lượt tiến vào đường hầm, hướng về đáy hồ bay đi. Đến đáy hồ, liền gặp có một đạo vết nước hiện lên ở mí mắt. Nơi đây như vậy ẩn nấp, các ngươi là như thế nào tìm tới? Diệu pháp theo lấy chúng yêu đi tới vết nước, hiếu kỳ hỏi. Lần này di tích vốn là không có gì thu hoạch, trước khi đi Ngạc Khó muốn tìm cái địa phương ngâm ngâm thân thể, lại bất ngờ phát hiện đáy hồ nước ấm không thích hợp, đi sâu sau mới phát hiện cái cửa vào này. Hùng yêu giải thích thôi, nhảy vào vết nước bên trong. Sáu yêu dọc theo vết nước bên trong sông ngầm ngao du chỉ chốc lát, liền tại trong khe đã tìm được một cái khác lối ra. Xoát lạc, đợi đến lộ ra mặt nước, đập vào mi mắt là một đạo xưa cũ cửa đá. Trên cửa đá khắc đầy long lân hoa văn, trên cùng còn khắc tạc ra ba cái cứng cắp mạnh mẽ chữ lớn, Khốn Long Nguyên. Quả nhiên là ảnh mộ. Diệu pháp nhìn thấy Khốn Long Nguyên ba chữ to, trong mắt khó nén vui mừng. Tương truyền tổ long vào tà sau, tự tuyệt mà chết, làm trấn áp lệ khí, tìm tới 99 đầu nghiệt long vây ở ảnh mộ bên trong, cái này Khốn Long Nguyên hẳn là trong đó một tòa ảnh mộ. Nàng nhìn về hoàn hảo vô khuyết cửa đá, kích động nói, mà lại là một tòa chưa bao giờ bị phát hiện ảnh mộ. Nói như vậy, bên trong nhất định có thăng long làm. Điều nhân xúc động đến âm thanh đều có chút phát run. Việc này không nên chậm trễ, mau động thủ đi. Còn lại đại yêu nhộn nhịp đội vã không nhịn nổi. Trộm pháp, đến lượt ngươi biểu hiện thời điểm. Diệu pháp chân quân đem Trộm pháp chân nhân đẩy đi qua. Trước không nên tới gần, ảnh mộ cơ quan trung điệp, không thể xông vào, để Diệu pháp trước phá cấm chế, lại vào không muộn. Tại nhắc nhở của nàng phía dưới, năm cái đại yêu hiện ra hình quạt, đem Trộm pháp chân nhân vây quanh ở trước cửa đá. Trộm pháp nhìn một chút hơn 10 trượng cao cửa đá, quay đầu lại nói, Diệu pháp, nhớ kỹ ngươi chấp thuận. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu thay vạn hợp minh phá giải ảnh mộ, vạn hợp minh tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Tại đạt được Diệu pháp chấp thuận sau, Trộm pháp kiên trì, thò tay đặt tại trên cửa đá. Lấm ta lấm tấm hào quang từ hắn lòng bàn tay bay vào trong cửa đá, tựa hồ tại dựa theo nào đó quy luật vận hành. Chương 271, Thang Long khiến chương 271, Thang Long khiến bù bù, theo lấy Trộm pháp lòng bàn tay tràn lan tinh quang càng ngày càng nhiều, từng bước tại trên cửa đá hội tụ thành một đạo phức tạp trận bàn, tản mát ra nhàn nhạt hình quang, cửa đá cũng giống như bị lực lượng nào đó thôi động, phát ra kịch liệt tiếng rung. Nhưng mà ngay tại chúng yêu cho là cửa đá liền muốn mở ra lúc, vang động lại rất nhanh yên tĩnh lại. Đã 4-5 cái canh giờ, lại mở không ra. Dứt khoát trực tiếp đánh nổ được rồi. Hắc Hùng Tinh xoa quyền lưng, một mặt không nhịn được nói. Thân là đại hộ pháp Diệu pháp chân quân không có lên tiếng, nàng đối với trận pháp cũng có chút nghiên cứu, tự nhiên hiểu trong đó môn đạo, không chờ nàng làm ra giải thích, Trộm pháp chân nhân âm thanh đã chuyển tới, ảnh mộ có ảnh mộ quy củ, đặc biệt là thượng cổ đại năng mộ địa, tòa này ảnh mộ cửa vào chí ít có ba đạo cấm trận lẫn nhau trùng điệp, ta cần thời gian tới suy tính ra hoàn chỉnh trận pháp cơ cấu, cũng đem nó từng cái khôi phục vận hành, ở trong đó một khi có bất kỳ sai lầm nào, đều muốn dẫn tới trận pháp phản vệ, chỉ khi nào thành công, xác suất lớn có thể từ đó đạt được bước kế tiếp tinh chuẩn chỉ thị. Đạt được chỉ thị, Hắc Hùng Tinh Hồ nghi nói, chẳng lẽ mộ chủ nhân sẽ còn dạy ngoại nhân như thế nào trộm lấy nó mộ địa? Người có thể nghĩ như vậy. Trộm pháp chán thấm đầy mồ hôi lạnh, thời gian dài tu phát hồn lực, để hắn nhìn lên rất là suy yếu, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng lấy ra một mai linh quả ăn vào, dùng để chậm chạp bổ sung hồn lực. Truyền thừa của mộ kỳ thực tựa như là màn chủ lưu lại ván cờ, dùng để sàng lọc người thừa kế, chỉ cần dựa theo quy củ của nó tới, mỗi hoàn thành một đạo khảo nghiệm, liền sẽ đạt được tiếp một đạo khảo nghiệm nhắc nhở. Diệu pháp giờ phút này cũng xen vào nói, nhưng nếu như ngươi không theo quy củ tới, như thế trong mộ đặc thù cấm chế liền sẽ phát động, để kẻ xông vào lâm vào thập tử vô sinh tử cục. Nghe Diệu pháp giải thích, chúng yêu cũng đều không cần phải nhiều lời nữa, yên tĩnh chờ đợi Trộm pháp chân nhân phá giải cấm chế. Lại có 5 cái thời thần trôi qua, khối thứ 2 trận bản cũng theo đó thắp sáng. Ta không chịu nổi. Theo lấy cửa đá run rẩy kịch liệt, Trộm pháp chân nhân thân thể cũng vì đứng không vững, đổ vào trên mặt đất. Diệu pháp chân quân thấy thế một cái bước xa xông tới trước cửa đá, thay Trộm pháp công việc còn lỡ dở. Ngươi, Trộm pháp giờ phút này mới biết được, nguyên lai Diệu pháp chân quân cũng tinh thông trận pháp chi đạo, khó trách lúc trước nàng một mực tại bên cạnh tập trung tinh thần nhìn xem, có lẽ là muốn quan sát Trộm pháp là có hay không tâm đầu nhập vạn hợp minh, nếu có chỗ lừa gạt, cũng có thể trước một bước nhìn đấu. Ta tại trận pháp chi đạo không bằng ngươi, nhưng bây giờ phức tạp nhất lượng trận đã khởi động lại, còn lại giao cho bản tọa liền có thể. Diệu pháp chân quân năm ngón tràn lan hồn có thể, làm cuối cùng một khối trận bản truyền vào năng lượng. Chính như nàng nói, ba khối trận bản đan xen chẳng chịt, khó khăn nhất không gì bằng từ đó suy tính ra thứ nhất, thứ hai khối trận bản, bây giờ khó khăn nhất bộ phận đã bị Trộm pháp phá giải. Duy nhất còn lại trận bản cũng liền có thể thấy rõ ràng. Ngay tại Trộm pháp ngồi xếp bằng luyện hóa linh quả đồng thời, không ra ba cái thời thần, khối thứ 3 trận bản lần nữa được thắp sáng. Tam đại cấm trận hóa lẫn, tại bị toàn bộ phát động sau, dĩ nhiên biến thành một khối sa bàn bản đồ, đây chính là cửa ải tiếp theo nhắc nhở. Bản đồ chỉ xuất hiện mấy hơi thời gian, theo lấy cửa đá chậm chậm mở ra, bản đồ rất nhanh biến mất tại chúng yêu tầm nhìn. Đi thôi. Diệu Pháp nhìn một chút đã khôi phục một nửa hồn lực trộm pháp chân nhân. Nàng ý tứ rất rõ ràng, là muốn dùng trộm pháp chân nhân tới mở đường, tại trộm pháp một ngày không gia nhập vạn hợp mình phía trước, đều cần trọng điểm đề phòng. Trộm pháp chân nhân đứng dậy, phản phất sớm đã chấp nhận, trước tiên bước vào trong cửa đá. Vào cửa đá, liền là một đầu đen kịt thâm thúy hành lang. Trộm pháp hai ngón tay bắn ra một đoàn dùng hồn lực hóa thành đồng đóm, tại phía trước phiêu đãng đồng thời, cũng chiếu sáng ở mức hành lang. Hành lang thoạt nhìn là tại nham thạch bên trong đảo đới mà thành, vương bước, không gặp bất luận cái gì ngoại vật. Thang long khiến tất nhiên tại chủ mộ thất bên trong, nhưng từ vừa mới xa bản nhìn tới, chỗ tiếp theo cấm chế hình như cũng không phải là chủ mộ thất, mà là một tòa cầu bên trên. Tại hành lang ngang qua hồi lâu, Diệu Pháp nhớ lại trong đầu xuất lại bản đồ. Hàng trước trộm pháp nghe vậy phát ra tiếng nói, không, đó là chỗ thứ ba cấm chế, chỗ thứ hai cấm chế ngay tại hành lang. Ồ, chúng yêu lập tức dừng bước lại. Trộm pháp xoay người nói, các ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Dựa theo cái này cách đi, chúng ta khoảng cách chủ mộ thất sợ là càng ngày càng xa. Ngươi phát hiện cái gì? Diệu Pháp chân quân kinh dị nói, khoảng cách không đúng. Trộm pháp thò tay tại trên vách đá khắc họa ra một khối địa đồ. Bản đồ là trước kia ngắn ngủi xuất hiện xa bàn bản đồ toàn cảnh, hắn tay này xem qua là nhớ bản lĩnh, để còn lại đại yêu đều là thầm giật mình. Giả thiết trên bản đồ cầu nối có 100 trượng, dựa theo cái tỷ lệ này chuyển đổi, hành lang nhiều nhất bất quá 2000 bước, dù cho đem cầu nối quyết đại gấp 10 lần, xa nhất bất quá 2000 bước, chúng ta đi bao xa? Trộm pháp hỏi ngược lại. Ngạc Khó chân nhân suy tư chốc lát, nói, đại khái 4000 bước. Chờ một chút, vạn nhất vừa mới xuất hiện xa bàn bản đồ tỷ lệ cũng không nghiêm cần đây. Điều nhân nhịn không được mở miệng. Nhưng đoạn này chất vấn nhưng lại không dẫn tới chúng yêu phụ họa. Nơi này chính là Tà Long Điện ảnh mộ, không phải cái nào mèo hoang chó hoang cô phần, không nghiêm cẩn mới là khó nhất xuất hiện tình huống. Theo ý ngươi, như thế nào mới có thể phá giải nơi đây cấm chế? Diệu Pháp lên tiếng lần nữa, ngữ khí giảm bớt mấy phần cường thế, nhiều một chút thỉnh giáo ý vị. Trộm pháp lắc đầu cười khổ, đây chỉ là ta trước mắt suy đoán, trên thực tế ta cũng không ở trong hành lang cảm giác được bất luận cái gì trận pháp ba động, nếu muốn phá giải cấm chế, chúng ta nhất định cần tìm tới cấm chế ở đâu. Ngươi cho rằng nơi đây có cấm chế khả năng, có mấy thành? 9 thành 9. Trộm pháp nói xong, lại bắn ra một đoàn đồng đóm, tại trên vách tường tiến hành thăm dò. Kế trước mắt, chỉ có thể là tiếp tục hướng phía trước, một là vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, thứ hai thì là nhìn một chút có thể hay không tìm đến cấm chế chỗ tồn tại. Coi như là bí ẩn nhất cấm chế, giấu lại sâu, chỉ cần còn tại vận hành, liền sẽ lộ ra sơ hở. Lại là tại hành lang ngang qua mấy cái thời thần, phía trước trộm pháp đột nhiên dừng bước. A, hắn nhìn về phía bên tay phải trên vách tường, chính mình thả ra chùm sáng. Tại nào đó trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được chùm sáng đột nhiên lóe lên. Như là bị sự vật nào đó che lấp một cái trước mắt, lại rất nhanh hiện lộ ra. Ngay ở chỗ này, trộm pháp lập tức đưa tay đặt tại mặt vách, phóng xuất ra càng nhiều hồn có thể bắt đầu thử nghiệm dẫn ra nơi đây ẩn tàng cấm chế. Ước chừng 2 khắc đồng hồ, hắn lộ ra nét mừng nói, tìm được. Tại trải qua mấy cái thời thần phá giải sau, một đạo trận bản hiện lộ mà ra, cùng lúc đó, hành lang hai bên đột nhiên xuất hiện con đường mới đường, tạo thành một đạo ngã tư đường. Có lẽ chạy đi đâu? Lần này, đối mặt không tìm ra manh mối lựa chọn, Diệu Pháp cũng là cảm thấy 10 phần nan giải. Nhưng trộm pháp lại không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn bên phải hành lang. Mặc kệ chọn bên trái chọn phải, đều không có khác biệt, chúng ta đã về tới chính xác trong hành lang, dù cho chọn sai, nhiều nhất là trở lại điểm xuất phát. Nói đến chỗ này, chúng yêu vẫn là kiến thức nửa đời. Chỉ cần kết quả là tốt, chân tướng là cái gì không có người quan tâm, chỉ là ở trong quá trình này, năm vị đại yêu đối trộm pháp cái này từ bên ngoài đến người, tăng thêm một chút tín nhiệm cảm giác. Đến, lần này chỉ đi không đến 2-3 bước, liền tìm được xa bản trong địa đồ cầu đối. Nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới, chỗ này cầu nối dĩ nhiên là tiếp nối tại hai chỗ vách núi ở giữa. Đi ra hành lang sau, đập vào mi mắt là một đầu ngàn trượng chiều dài, dùng huyền thiết rèn đúc mà thành treo cầu. Tại treo dưới cầu mới, nham tương lửa đỏ hồng quang mãnh liệt, phun ra nhiệt nóng khói đen, phản phất không gian đều muốn bị nhiệt nóng nhiệt độ cao hòa tan, sinh sôi ra vặn vẹo thị cảm. Mà tại ngàn trượng lớn lên khóa sắt cầu một đầu khác, nham tương trung tâm, nô lên một tòa bệ đá, trên đài để đó một bộ màu xanh thạch quan. Thạch quan bên trên, nổi lơ lửng một đạo phát ra kim quang lệnh bài. Lệnh bài kia cấu tạo đặc thù, rìa ngoài hiện ra hình rồng vây quanh hình dáng, quanh thân phát ra một cỗ đặc biệt thượng cổ di bảo khí tức, là Thăng Long lệnh. Diệu Pháp nhìn thấy tấm lệnh bài kia, vô ý tức phi thân lên. Nhưng mà sau một khắc, dị tượng nảy sinh. Không được, nơi đây có tỏa linh đại trận. Chúng yêu giờ phút này mới đột nhiên giật mình, trong đan điền yêu lực ở vào phong tỏa trạng thái. Cái này cấm trận trận nhãn tại trong nham tương, muốn phá giải, khó như lên trời. Trộm pháp hướng nhìn về phía mình chúng yêu giải thích nói. Như vậy, nếu muốn đạt được Thăng Long kiến, thì nhất định cần muốn vượt qua xích cầu. Nói là cầu đối, thực ra cũng liền 4 cái huyền thiết trên xích phía dưới song hành, hợp thành một đạo có thể cung cấp người thường hành tẩu ngàn trượng cầu dài xa nhà. Dựa theo quy củ cũ, trộm pháp trước tiên hướng xích cầu đi đến, để Bạch Vũ tôn giả đi trước. Diệu Pháp mở miệng ngăn cản trộm pháp trèo cầu, đối mặt Thăng Long khiến dụ hoặc, nàng tất nhiên là sẽ không cho trộm pháp nhanh chân đến trước. Trộm pháp nghe vậy cũng không nói nhiều, nhượng bộ mở một vị trí. Bạch Vũ tôn giả liền là sau lưng mọc lên 2 cánh điều nhân. Xuất xứ cấm trận không chỉ phong cấm yêu lực, lại để cái này toàn bộ khu vực biến thành cấm bay địa phương, hắn vũ cánh thăm dò, lại cảm giác 2 cánh nặng như ngàn cân, bất đắc dĩ chỉ có thể bước lên xích sắt cầu. Cắt lập lạc, tại đem chim bắt xích cùng một thời gian, xích sắt phát ra tiếng vang đồng thời, một cỗ đốt cháy khét mùi từ Bạch Vũ Tôn giả song chảo lan tràn mà ra. Cái này huyền thiết xích khoảng cách nóng hở nham tương chỉ có mấy trượng ở giữa, đã sớm bị nướng sáng đến chuyển hồng nóng lên, không chỉ là xích sắc nhiệt nóng không chịu nổi, liền là không khí hút vào trong bụng, cũng có một loại bị bỏng tạng phủ đau đớn, thân thể tại dày vò đồng thời, cũng gia tăng vượt qua xích cầu độ khó. Nhưng đang ngồi, không có chỗ nào mà không phải là tứ phẩm đại yêu, nhục thân rèn luyện chí ít cũng có trăm năm lâu dài, đối mặt nơi đây nhiệt độ cao dày vò, tuy là thống khổ, nhưng cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Tại Bạch Vũ Tôn giả trèo lên khóa sắt cầu sau, trộm pháp cũng theo sát mà lên, tiếp theo là diệu pháp cùng ngạc khó đẳng đại yêu. Chưa tới chủ mộ thất, đã xuất hiện một mai thăng long kiến, ảnh mộ bên trong, 89 phần 10 tồn tại hoàn chỉnh thượng cổ di bảo. Diệu pháp đôi mắt hiện ra vẻ tham lam, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có một cái chớp mắt, liền lập tức thu liễm, nhìn chằm chằm nhìn về thăng long kiến phía dưới đá xanh quan tài. Bạch Vũ, cẩn thận thạch quan, nơi đây xuất hiện thăng long kiến, tất nhiên hung hiểm và phần, cái kia thạch quan thật là cổ quái, bên trong rất có thể có dấu đại khủng bố. Diệu pháp nói xong, chúng yêu cũng đều lộ ra kiêng kỵ. Nếu là dưới tình huống bình thường, những đại yêu này muốn cầm lấy thăng long kiến, căn bản không cần tới gần thạch quan, dùng yêu lực hơi chút dẫn dắt, liền có thể đem lấy vào lòng bàn tay. Nhưng tại huyền diệu trong trận pháp, các đại yêu ngoại trừ nhục thân lực đạo tu vi, yêu lực toàn bộ bị phong tỏa, một khi tại nhỏ hẹp trong bệ đá bị tập kích, rất có thể sẽ ngã vào ao nham tương bên trong, cho dù nhục thân cường hãn, cũng sẽ bị hóa tan đến không còn sót lại một chút cặn. Ngay tại tất cả đại yêu đều muốn lực chú ý đặt ở thạch quan bên trên lúc, một đạo hỏa xà đột nhiên từ ao nham tương bên trong bay ra, tốc độ nhanh chóng, để người khó lòng phòng bị. Tại phía trước mở đường Bạch Vũ Tôn giả thình lình bị hỏa xà chính diện va chạm nhau, thân thể phảng phất bị to lớn lực đạo trùng kích, bị toàn bộ hất bay, tại không trung thiêu đốt, hóa thành một hỏa nhân. A, nó mở ra nhạy bén mỏ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng một chân vẫn gắt gao bắt được nung đỏ xích, thân thể treo ngược lấy, tràn ngập ra chín mùi mùi thịt. Cẩn thận, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại có mười mấy đầu hỏa xà lần lượt bay ra. Chúng yêu đã có cảnh giác, nhộn nhịp sử dụng ra tất cả vốn liếng tránh né hỏa xà công kích. Những hỏa xà này nhìn lên chỉ là không có linh trí khôi lỗi, một kích không trúng, lập tức trở xuống trong nham tương. Bạch Vũ, ngươi không sao chứ? Hắc Hùng Tinh đang tránh né sau đó, đỡ lên đã bị đốt cháy khét Bạch Vũ Tôn giả. Bạch Vũ Tôn giả giờ phút này quanh thân liệt diễm đã tắt, nhưng toàn thân cao thấp đã không nửa khối hào ra, đầu đại diện tích thành than, nhưng tại đen kịt trên mặt, một đôi đỏ tươi con mắt còn tại đảo quanh. Không chết được, nơi này hỏa diễm có gì đó quái lạ, dĩ nhiên có thể thiêu đốt ta phát thân. Bị thương nặng, Bạch Vũ Tôn giả chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại càng bình tĩnh bước vàng. Bây giờ đã đi sâu đầm rồng hang hổ, tại những cái này thân kinh bách chiến đại yêu nhìn tới, lúc này càng ứng ổn định tâm thái, bình tĩnh những đối, mới có khả năng chạy thoát. Chịu đựng đợt này hỏa xà tập kích, chúng yêu ổn định thân hình sau, lập tức tăng thêm tốc độ hướng bờ bên kia tiến lên. Bạch Vũ Tôn giả tại bước lên bệ đá sau một khắc, sớm đã không kịp chờ đợi bắn nhanh ra như điện, thò tay vớt hướng phía trên quan tài thăng long kiến. Không thể sơ suất. Diệu pháp giờ phút này lại mở miệng khuyên can, lúc này đã muộn. Tại sau lưng quan tài là ba đạo không biết là thông hướng nơi nào cửa đá. Bạch Vũ Tôn giả lựa chọn liều lĩnh xuất thủ, là muốn thừa dịp quan tài còn không sinh ra dị tượng lúc, trước tiên cướp đoạt thăng long kiến, sau đó xông vào trong cửa đá. Đồng bạn sinh tử đã không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Nơi đây ảnh mộ hung hiểm vượt ra khỏi tại trận đại yêu mong chờ, đối mặt sinh tử tồn vong, mỗi người ưu tiên suy tính là tính mạng của mình. Vậy. Nhưng mà ngay tại Bạch Vũ Tôn giả tới gần thạch quan trong mấy bước, đá xanh quan tài nắp hòm đột nhiên bị một cỗ cự lực hất bay. Từ đó duỗi ra một cái thon dài, phát xanh khổng lồ cánh tay, một cái nắm được Bạch Vũ Tôn giả yết hầu, tứ phẩm đại yêu nhục thân chừng trăm vạn cự lực, nhưng tại cái cánh tay này phía trước, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, giống như nắm được một cái tiểu trùng hủy, trực tiếp quăng vào trong quan tài. Bạch Vũ Tôn giả thậm chí không có bất kỳ phản ứng thời cơ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền bị quăng bay vào đi, chuyển ra làm người ta sợ hai tiếng ngay kỹ. Chúng yêu giờ phút này xuyên thấu qua thạch quan cửa vào, lờ mờ nhìn thấy trong quan tài một mảnh đen kịt, như là một phương hư không, trong đó có một cái thân thể khổng lồ, quanh thân quấn quanh công xiềng, chính giữa ôm lấy Bạch Vũ Tôn giả thi thể miệng lớn gầm nhấm. Quan tài quanh thân phủ quang mấy liệt, khiến đạo kia bị cầm tù thân thể vô pháp triệt để chui ra thạch quan, chỉ có thể duỗi ra một cái cánh tay, tại trên bệ đá chẳng có mục đích giết chóc. Chương 272, Nghiệt Long chương 272, Nghiệt Long là Nghiệt Long. Đi mau. Diệu pháp thấy thế cực kỳ hoảng sợ, cơ hồ không có làm bất luận cái gì suy nghĩ, liền phi tốc hướng quan tài bên kia băng băng. Từ trong quan tài đạo kia khổng lồ trên thân thể giữ tận long lần nhìn tới, quái vật kia có thể là Khốn Long Nguyên bên trong cầm tù Nghiệt Long. Bạch Vũ Tôn giả dùng thân nuôi rồng, cho còn lại đại yêu tranh thủ thời gian ngắn ngủi. Đứng ở vị thứ hai trộm pháp chiếm trước tiên cơ, lập tức thừa dịp Nghiệt Long ăn thời khắc, một cái cướp đi giữa không trung thăng long kiến, thân hình không chút nào làm lưu lại, hướng về phía sau quan tài ba đạo trong cửa đá cuối cùng bên phải cửa đá lách mình mà vào. Nên chết. Trộm pháp chân nhân đột nhiên phản bội, để Diệu pháp chửi ầm lên. Liên tiếp mấy đạo thân ảnh vượt qua quan tài, hướng bên phải cửa đá đuổi theo. Nhưng mà làm bọc hậu ngạc khó chân nhân xuyên qua quan tài lúc, lại muộn một bước, cái tay kia đột nhiên lại lần nữa duỗi ra, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, bắt được cánh tay phải của hắn. Suy. Ngạc khó sắc mặt trắng nhợt, không làm bất luận cái gì suy nghĩ, hiện tại rút ra trường đao, một đao liền đem cánh tay phải chặt đứt, thân thể liên tục lăn lộn ngã vào trong cửa đá. Diệu pháp giờ phút này đã không để ý tới đằng sau đại yêu, tập trung tinh thần hướng cửa đá hành lang chỗ sâu đuổi theo, truy tung trộm pháp tung tích. Chỉ cần không cho trộm pháp phá giải cấm chế thời gian, hắn cũng chỉ có thể tại thẳng tắp trong hành lang tiếp tục chẳng có mục đích chạy trốn, bị đuổi tới là chuyện sớm hay muộn. Trộm pháp, giao ra thăng long kiến, ngươi còn có cơ hội sống sót. Nếu là chờ bản tọa đích thân tìm tới ngươi, định đem ngươi nghiền xương thành tro. Diệu pháp tiếng gào thét tại hành lang không ngừng vang vọng, nhưng đuổi theo thật lâu, làm thế nào cũng tìm không thấy trộm pháp hành tung. Cho đến đuổi theo ra mấy vạn bước khoảng cách, lại có ba đạo cửa đá để ngang trước mắt của nàng. Không bao lâu, mặt khác ba vị đại yêu cũng đuổi thân mà tới. Không ai từng nghĩ tới, nơi đây hành lang cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, dĩ nhiên tồn tại nhiều cái chỗ rẽ. Nơi này có dấu chân. Bốn yêu tại hành lang chỗ rẽ phát hiện một chút tung tích, nhưng điểm ấy thủ thuật che mắt, diệu pháp há lại sẽ trúng kế. Dấu chân tuy là chỉ hướng cuối cùng bên phải chỗ rẽ, nhưng cái này cực lớn xác suất là trộm pháp dùng tới mê hoặc thử nghe sử dụng, đối phương chân chính hướng đi xác suất rất lớn là bên trái hai cái chỗ rẽ. Ngắc khó, ngươi cùng Hắc Hùng xuôi theo chính giữa cửa đá tiếp tục truy tung. Diệu pháp bước xuống một câu, lập tức mang theo một vị khác hộ pháp, hướng về bên trái chỗ rẽ truy tung mà đi. Ngắc khó, ngươi còn tốt ư? Hắc Hùng tinh lập tức ngạc khó cánh tay phải còn tại tuôn ra máu tươi, mặt lộ lo lắng nói: "Không có trở ngại, cái này chuột chết rơi vào bản tọa trong tay, không đem hắn nhai nát không thể." Ngạc khó từ càn khôn tụ bên trong lấy ra mấy hạt đan dược, ăn vào đi sau ra cắn răng nghiến lợi âm thanh. Lượng yêu dọc theo chính giữa cửa đá tiếp tục đi sâu. Nhưng tại tiến vào chính giữa sau cửa đá, một cô âm hàn chi khí đối diện đánh tới. Nơi đây phảng phất kết nối lấy ngoại giới, không ngừng có âm u thấu xương gió lạnh dọc theo hành lang thổi qua. "Có thi khí." Hắc Hùng tinh dừng bước lại, tỉ mỉ hít hà nói: "Cái này thi khí rất nặng, còn muốn tiếp tục nữa ư?" Đây chính là Thăng Long lệnh. Ngạc khó phát ra không cam lòng tức giận. Hắn đánh ra một đoàn yêu quang, hướng phía trước đường tiếp tục tìm kiếm. Chúng ta chậm một chút đuổi, có nguy hiểm cũng hảo kịp thời rút lui, nếu là trộm pháp người kia thật chọn đầu này hành lang, nó tất nhiên chạy không xa. Tại Ngạc khó khăn kiên trì phía dưới, Hắc Hùng tinh cũng chỉ đánh kiên trì tiếp tục bắt kịp. "Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái này ảnh mộ nguy hiểm, có chút quá vượt mức bình thường ư?" Hắc Hùng tinh phát ra hoảng sợ âm thanh. Hắn lòng nghi ngờ nặng hơn, càng nghĩ càng thấy đến phương này ảnh mộ cổ quái, phía trước cũng đã được nghe nói ảnh mộ hung hiểm, nhưng cũng chưa từng giống như ngày hôm nay cựu tử nhất sinh. Quan tài kia bên trong nhiệt lòng bị phụ trận áp chế, lại bị xiềng xích giam cầm, lại vẫn có tam phẩm thực lực, nó nguyên thân chỉ sợ là nhị phẩm. Nhị phẩm lại như thế nào? Còn không phải bị khóa ở trong quan tài. Ngạc khó đối Hắc Hùng tinh cẩn thận khịt mũi coi thường, lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ, chỉ cần cầm Thăng Long kiếm, lại đi chủ mộ thất tìm pháp bảo, đặng trở về yêu minh, minh chủ chắc chắn sẽ tăng thêm ban thưởng, ngươi ta tam phẩm có hy vọng rồi." "Hy vọng như thế đi." Hắc Hùng tinh thở dài nói. Càng đi về phía trước mấy ngàn bước, thi khí đã nồng đậm đến để lượng yêu cực độ khó chịu trình độ. Loại tầng thứ này sắp tối, tựa như là mấy vạn cỗ thi thể chồng chất vào, lên men mấy tháng mới có thể sinh ra mùi. Cán. Đột nhiên, một đạo thanh thúy âm hưởng từ tiền phương trong bóng tối phát ra. Ngạc khó cùng Hắc Hùng tinh đồng thời chấn động, khống chế yêu quang lan tràn đi qua. Nhưng mà sau một khắc, đập vào mi mắt, đúng là một bộ tàn tạ thối giữa thân thể. Đạo kia thân thể toàn thân trắng bệnh, như là tại trong nước ngâm thật lâu, trên mình phá vỡ quần quần chuyển ra vào nước, đã sinh ra cự nhân xem, nguyên thân quấn lấy phủ đầy phủ văn xích, vừa mới phát ra âm thanh liền là xích lên đất âm hưởng. Tam phẩm thi vương. Hắc Hùng tinh con ngươi thu hẹp, thất thanh nói: "Lùi." Sau một khắc, lượng yêu thân ảnh cùng nhau nhanh lùi lại. Nguyên bản còn tại chẳng có mục đích dạo chơi thi vương lúc này phút chốc ngẩng đầu, trống rông hốc mắt chỗ sâu, lóe ra kỳ dị huyết quang. Khanh khách. Nó như là phát ra quỷ dị tiếng cười, lại như là cổ họng bị thịt thối ngăn chặn, cưỡng ép khơi thông âm hưởng. Ngạc khó cùng Hắc Hùng tinh ở trong hành lang liều chết bay nhanh, giờ phút này hai yêu lại nhìn không được cái khác, tranh nhau thoát thân. Bên hai là gào thét của phòng, hai đạo thân hình như là đạn pháo tại hành lang lướt qua, tốc độ cực nhanh, nhưng mà liền là tốc độ như vậy, lại vẫn không có pháp thoát đi cái kia thi vương truy tung, chóp mũi từ đầu tới cuối duy trì lấy nồng đậm sát tối, thế nào cũng không cắt đuôi được. Hưu, một đạo lăng lệ tiếng xé gió tại hai yêu bên thai vang lên, lập tức mắt cá chân đều chuyển ra sền sệt cảm giác. Túi đầu xem xét, cũng là bị hai cái ruột cuốn lấy cổ chân, ngay sau đó một cỗ cự lực chuyển đến, đem bọn hắn sống sờ sờ kéo trở về. Ngạc khó gặp bộ dáng khỏe mắt muốn rách, vung đao mánh khảm, yêu đao dĩ nhiên vô pháp chặt đứt, cái này ruột độ cứng cỏi đã đạt đến pháp bảo trình độ. Rít. Theo lấy một tiếng quái khiếu nhanh chóng tới gần, thi vương thân ảnh điện xạ mà tới, như là bay lượn kẻ săn mồi, trắng bệnh hai tay nháy mắt bóp lấy hai yêu cái cổ. Lực đạo lớn, liền là tứ phẩm đại yêu xương cốt cũng phát ra không thể thừa nhận bạo hưởng. Cắn soạn. Kèm theo khung xương vỡ nát âm hưởng lên, Ngạc khó chân quân cùng Hắc Hùng tình cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng, liền bị tam phẩm yêu vương bóp chết ngay tại chỗ. Thi vương ngẩng đầu, thối giữa chóp mũi kịch liệt run run, liền gặp hai yêu thi thể bên trong bị xé rách ra hai đạo hồn quang, đều bị hút hầu như không còn. Thi vương đem chết bất đắc kỳ tử hai yêu thi thân bức trên mặt đất, nứt ra phần bụng dần dần khép lại, lại khôi phục phía trước hỗn độn trạng thái, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phát hiện nhưng hợp đạo yêu lộ xác, phải chăng tiến hành hợp đạo. Ngạc khó trong bụng, Thẩm Bạch lâu lần nữa tiếp vào mới nhắc nhở. Theo lấy Ngạc khó khăn tử vong, nó pháp thuật mất đi hiệu lực, trong bụng không gian nhanh chóng thu hẹp, nô lên một cái một người cao vặn bèo hình tròn, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, bị văn quang trực tiếp no bạo. Vành. Thẩm Bạch lâu vừa mới chạy thoát, văn quang hộ thuẫn liền phát sinh kịch liệt chấn động, cái kia tỉnh táo lại thi vương lại lần nữa lâm vào cuồng bạo bên trong, hướng về Thẩm Bạch lâu văn quang hộ thuẫn đấm ra một quyền. Thẩm Bạch lâu đem Ngạc khó cùng Hắc Hùng thi thể thu về tử phủ, đang muốn hướng hành lang bên ngoài rút đi, nhưng chỉ lui về sau mười mấy bước, lại thấy cái kia thi vương hình như mất đi mục tiêu, lại lần nữa lâm vào mê đi lặng. Không thích hợp. Cái này thi vương hình như cũng sẽ không chủ động mục tiêu công kích, có lẽ tồn tại nào đó phát động điều kiện. Thẩm Bạch lâu tại Ngạc khó trong bụng, hai yêu nói chuyện với nhau âm thanh đều nghe tới nhất thanh nhị sở. Vừa mới Ngạc khó cùng Hắc Hùng cũng là trước tiên rút đi, lại rút khỏi ngàn bước có hơn, lại vẫn khó thoát khỏi cái chết, Thẩm Bạch lâu lại có thể tại lui ra mười mấy bước sau, liền kéo ra thi vương cửu hận. giải thích duy nhất liền là Văn Đạm giúp hắn ngăn cách nào đó điều kiện. Đã khoảng cách không phải phát động điều kiện, chẳng lẽ là âm thanh? Vẫn là hít thở. Nhìn tới trộm pháp chân nhân nói đúng, nơi đây ảnh mộ nhất định là lấy ra sàng lọc truyền thừa thí luyện, cứ việc hung hiểm và phần, nhưng đều tồn tại đặc biệt giải pháp, chỉ cần tìm được sinh lộ, liền có thể tránh đi nguy hiểm. Nhưng từ Ngạc Khó cùng Hắc Hùng Tinh nói chuyện với nhau nghe tới, nơi này hình như không phải phổ thông ảnh mộ. Thẩm Bạch Lâu yêu hóa hình thái phía dưới tham lam, lại lần nữa bắt đầu quậy phá. Việc cấp bách vẫn là muốn trước một bước tìm tới trộm pháp chân nhân, chỉ có tìm tới hắn mới có khả năng toàn thân trở lui. Thẩm Bạch Lâu đối với trận pháp, ảnh mộ, căn bản hoàn toàn không biết gì cả, thời gian dài bấy ở nơi đây, tuy là trên mình còn nắm chắc trăm mai linh căn, linh quả, không đến mức chết đói, nhưng văn quang thủy chung là có hạn, nếu là đợi đến Tà Long Điện cửa vào đóng lại, lại nghĩ ra ngoài, cũng chỉ có thể đằng mấy chục năm sau cửa chính lại lần nữa mở ra, hắn căn bản hao không nổi. Nơi đây có thi vương cản đường, trộm pháp tại đầu này hành lang xác suất không lớn. Nhưng trong nguy hiểm, nơi nơi kèm theo kỳ ngộ, đầu này hành lang rất có thể là thông hướng chủ mộ thất con đường. Lần này, trong lòng tham lam chiếm lợi thế, Thẩm Bạch Lâu dự định đi trước thăm dò đầu này hành lang lối ra. Hắn thăm dò từng bước một hướng cứng ngắt tại chỗ thi vương tới gần, thẳng đến song phương gần sát đến 5 bước bên trong, thi vương vẫn rủ xuống đầu, không có bất kỳ động tác. Lách qua thi vương phía sau, Thẩm Bạch Lâu lại lần nữa hướng đen kịt hành lang thăm dò. Văn quang hảo quang có thể đem hơn 10 trượng bên trong chiếu đến nhất thanh nhị sở, càng đi vào trong, trên mặt đất bắt đầu top 5 top 3 tán lạc rất nhiều độ cao hủ bại thi thể. Nơi đây tử vong thân thể, hình như chịu lực lượng nào đó ảnh hưởng, đều duy trì thối giữa trạng thái. Đồng thời theo lấy Thẩm Bạch Lâu dần dần đi sâu, thi thể bắt đầu biến đến tùy ý có thể thấy được, lại hướng sau thì là một mảnh núi thây biển máu, căn bản không chỗ đặt chân. Mà tại huyết nục trong ngõ hẻm, một đạo co rúm lại bóng lưng rất nhanh đưa tới Thẩm Bạch Lâu cảnh giác. Chờ thấy rõ sau, thân ảnh kia không phải người khác, đúng là một cái cao cỡ một người to lớn chuột mập lông đen sẫm, giấu ở trong đống xác chết, để người khó mà cảm thấy. Trộm pháp. Thẩm Bạch Lâu hướng bóng lưng kia nhích tới gần, văn quang cũng lan tràn mà đi, đem tấm lưng kia bao phủ trong đó. Chuột mập co rúm lại thân thể khi nghe thấy Thẩm Bạch Lâu tiếng kêu lúc, lập tức dừng lại, quay đầu lộ ra vẻ không dám tin. Người không chết. Chuột mập há to mồm, phát ra trộm pháp chân nhân âm thanh, nhưng rất nhanh ý thức được cái gì, lập tức che miệng, làm ra im lặng tư thế. Không cần phải lo lắng, tại trong hộ thuẫn có thể ngăn cách thì vương nhận biết. Thẩm Bạch Lâu đối cái này 10 phần tự tin. Hắn nhưng là chính mắt thấy văn quang ngăn cách thiên đạo tra xét toàn bộ quá trình, chỉ là tam phẩm thi vương, chỉ cần nó không phải dựa vào thị giác ở trước mặt phát hiện chính mình, ngăn che đối phương nhận biết tất nhiên là không nói chơi. Đây là văn quang. Chuột mập dùng chóp mũi hít hà quan thuẫn, chấn kinh đến tột đỉnh, chợt như là nghĩ thông suốt cái gì, thở dài, khó trách. Khó trách ta lần đầu tiên khi thấy ngươi, ở trên thân ngươi nghe không thấy bất kỳ mùi, thì ra là thế. Nói xong, chuột mập hóa thành xấu xí hình người, mang vào áo bào sau, chính là trộm pháp chân nhân. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên liền văn thánh chí bảo, văn đảm đều có thể đạt được. Giờ phút này Thẩm Bạch Lâu trong mắt hắn, biến đến càng thần bí. Không chỉ có tam phẩm đỉnh phong người hộ đạo bảo vệ an toàn, còn có trong thiên hạ tối cường phòng ngự pháp bảo hộ thân, hắn tất nhiên cùng thánh thành hoạch tâm lương tiên tộc có quan hệ. Không cần hỏi nhiều, muốn sống lấy ra ngoài ư? Thẩm Bạch Lâu không có làm nhiều giải thích, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Trộm pháp nghe vậy trùng điệp gật đầu, cũng cực kỳ dễ nói đưa ra thủ lao, thăng long khiến tại trên tay của ta, ra ngoài sau bán đi, người ta chia đều hai bên. Có thể. Thẩm Bạch Lâu thỏa mãn gật gật đầu, chợt lại nói, bất quá ngươi nhất định cần mang ta đi một chuyến chủ mộ thất. Đi chủ mộ thất? Trộm pháp hơi chần chờ nói, chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra tòa này ảnh mộ không giống bình thường, chủ mộ thất chính xác rất có thể tồn tại cho bảo, nhưng trong tay ngươi văn đảm hẳn là khiếm khuyết nửa khối a. Tại vô pháp bổ sung văn quang dưới tình huống, bằng điểm ấy văn quang là quyết định khó mà còn sống sót. Ngươi đây không cần còn nhiều, ngươi dẫn ta đi chủ mộ thất, ta bảo đảm ngươi an toàn rời khỏi ảnh mộ. Gặp Thẩm Bạch Lâu dáng vẻ tự nhiên, không giống tại lừa gạt chính mình, Trộm pháp đành phải gật đầu đáp ứng. Trên thực tế, hắn cũng không có lựa chọn khác. Thẩm Bạch Lâu có thể tùy thời đem Trộm pháp bài trừ tại văn quang bên ngoài, tay cầm văn đảm, tại ảnh mộ bên trong liền ngang với nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Thanh Hải Trường Vân ám núi tuyết, cô thành nóng nhìn ngọc môn quan. Vài câu đại khí vàng bạc câu thơ từ trong miệng Thẩm Bạch Lâu lẩm bẩm ra, sau một khắc hơi có vẻ lờ mờ văn quang lại lần nữa tràn ngập, tự nhiên sinh ra mấy chục trượng tử khí văn quang. Ngươi, Trộm pháp chỉ cảm thấy người trước mắt đã vô pháp dùng lẽ thường tới phỏng đoán. Khó trách Thẩm Bạch Lâu một chút cũng không lo lắng văn quang tiêu hao, nguyên lai hắn đã đạt đến xuất khẩu thành thơ, dẫn ra văn khí tình trạng. Loại này tài hoa, liền xưng là đương đại văn thánh, cũng không quá đáng. Hiện tại còn lo lắng. Thẩm Bạch Lâu nhìn về Trộm pháp, cười hỏi: "Hiểu, ta có biện pháp dẫn ngươi đi chủ mộ thất." Trộm pháp đem trong lòng phỏng đoán nói ra, ta cho rằng cái này ba đầu lối rẽ, cuối cùng đều thông hướng chủ mộ thất, nhưng đều đến trải qua khác biệt khảo nghiệm. Cho nên đầu này hành lang khảo nghiệm liền là đầu kia thi vương. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy cái hiểu cái không. Trộm pháp trùng điệp gật đầu, rất có thể. Vừa mới đầu kia thi vương nhìn lên có chút cổ quái, tựa hồ là bởi vì nào đó điều kiện đặc biệt mới sẽ hấp dẫn chú ý của nó. Bị ngươi nhìn ra. Trộm pháp có chút ngoài ý muốn nói, thi vương trên mình xích đều có phủ văn lực lượng, tổ long tại tòa này ảnh mộ bố trí sát cục, không phải là vì giết chết tất cả xâm lấn người, nó mục đích cuối cùng nhất vẫn là muốn sàng lọc ra có tư cách cầm tới bảo vật nhân tuyển. Hai người hạ quyết tâm, tiếp tục hướng thi tổ chỗ sâu bỏ đi. Mà vừa mới đầu kia tam phẩm thi vương bị phong lại nhận biết, chỉ để lại thính giác, chỉ cần có thể ổn định tâm tình, vẫn có thể phát hiện trong đó sinh cơ. Chương 273, Thượng Cổ Di Bảo. Chương 273, Thượng Cổ Di Bảo. Tại trong núi thây biển máu trèo hướng về phía trước, ai cũng không biết nơi đây nhiều như vậy thi thể tới từ phương nào. Thẩm Bạch Lâu cùng Trộm Pháp một trước một sau, đặt vô số thi thể hướng hành lang chỗ càng sâu tiến lên, mỗi phóng ra một bước, giống như là hãm sâu vũng bùn. Những cái này xác thối hình như mỗi một bộ cũng còn sống sót, tại bị giẫm đạp phía sau, thân thể hoặc là đầu đều sẽ chuyển động, phát ra âm trầm tiếng nghẹn nào. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Thẩm Bạch Lâu chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có loại 18 tầng địa ngục đã thị cảm. Thi vương ở chỗ này xây tổ, nhưng nếu là phổ thông tam phẩm thi vương, sao huyệt sẽ không khổng lồ như vậy? Trộm Pháp nói đến một nửa, ngừng lại âm thanh, muốn nói lại thôi. Ý của ngươi là nơi này có nhị phẩm thi vương? Thẩm Bạch Lâu mở miệng hỏi. Tam phẩm tiêu hao hắn bắt quang, tốc độ không tính quá nhanh, nhưng nhị phẩm lại khác biệt. Hắn đã từng đối mặt qua nhị phẩm võ vương, tại loại kia tầng cấp đả kích xuống, hắn văn quang chống đỡ không được mấy ngày liền đến toàn bộ hao hết. Vậy cũng chưa chắc, chí ít không phải chỉ một cái tam phẩm thi vương. Trộm Pháp suy đoán nói, tựa hồ là để ấn chứng hắn phỏng đoán. Phía trước trong đống xác chết đột nhiên đứng lên một đạo gầy trơ cả xương tàn tạ thân thể. Thân thể này hai mắt lộ ra xanh biếc ánh mắt, đem đầu thay đổi 180 độ, trừng trừng mặt hướng hai người chỗ tồn tại. Tao. Trộm Pháp thấy thế cực kỳ hoảng sợ. Cái này thi vương quanh thân đồng dạng quấn quanh lấy đại lượng xích, nhưng trên xích này phù văn lại có một chút khác biệt, phong bế tứ cảm cũng không giống nhau. Nó có thể trông thấy. Trộm Pháp rất nhanh phân tích ra cái này thi vương phát động điều kiện. Yên tâm, có thể chịu nổi. Thẩm Bạch Lâu không có đem cái này tam phẩm thi vương để vào mắt, coi thường nó tồn tại tiếp tục tiến lên. Trộm Pháp nghe vậy không thể làm gì khác hơn là kiên trì theo sát phía sau. Hống, thi vương ngửa mặt lên trời gào thét, chợt hướng văn quang hộ thuẫn bay nào mà tới. Tại nó bạo phát gầm lên giận dữ sau đó, trông chất như núi thi thể nhộn nhịp thức tỉnh, tại thi vương chỉ huy xuống, hướng về Thẩm Bạch Lâu cùng Trộm Pháp vây rết mà lên. Vâng, vâng, vâng. Thi vương từng quyền đánh vào văn quang hộ thuẫn, để hộ thuẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần thu nhỏ. Không cần để ý nó, đi. Thẩm Bạch Lâu tăng thêm tốc độ, dán vào hành lang vách tường, đứng vững thi vương tiến công, hướng thi tổ hậu phương nhanh chóng trèo. Nhưng hai yêu tài tiến lên không đến nửa bước, con đường phía trước đã bị triệt để phong kín, lít nha lít nhít thi yêu đem văn quang vây đến con kiến chui không lọt. Đục mở thi tưởng, từ giờ trở đi ta sẽ khống chế văn quang, để phía trước thi yêu đi bảo, chúng ta nhất định cần đích thân độc thủ, thanh ra một đầu đừng ra. Thẩm Bạch Lâu cáo chi ý nghĩ của mình, sau một khắc, văn quang đột nhiên hướng phía trước bao trùm mấy trượng, lập tức liền nắm chắc 10 đầu thi yêu bị nuốt vào văn quang trong hộ thuẫn. Vành! Thẩm Bạch Lâu đâm tới một quyền, mấy cỗ sát thối chốc lát đánh nát thành vụn. Cũng may loại này đê cấp thi yêu không có gì lực sát thương, xử lý cũng không uổng phí bao nhiêu khí lực. Một bên Trộm Pháp cũng không nhàn rỗi, không ra chốc lát đã đem văn quang bên trong thi yêu toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp tục, Thẩm Bạch Lâu dựa theo loại thao tác này, mấy trượng hướng phía trước dọn dẹp, đồng thời hậu phương thi vương còn tại không ngừng công kích tới văn quang hộ thuẫn, bọn hắn như là lâm vào trong vũng bùn, chậm chạp đi về phía trước. Một đường đẩy tới, Thẩm Bạch Lâu cùng Trộm Pháp chân nhân giết không dưới vạn cái thi yêu, mới xem như đi ra thi tổ phạm vi. Nhưng mà hậu phương thi vương như cũng mang theo mấy vạn con thi yêu chen chúc mà tới. Đi. Thẩm Bạch Lâu đang muốn bay tán loạn, phía trước Trộm Pháp đã gần mỏi mệt kiệt lực. Ta đi không được rồi. Trộm Pháp hưu khí vô lực nói, chợt lấy ra một cái túi không gian, ném cho Thẩm Bạch Lâu. Hắn vốn là không phải là tu, lục thân thực lực cùng bát phẩm võ nhân cũng gần như, tại dọn dẹp thi yêu lúc, đa số tiêu hao yêu lực. Tại dọn dẹp mấy ngàn thi yêu sau, Trộm Pháp chân nhân yêu lực sớm đã khô cạn, lục thân lực lượng càng là tiêu hao đến cực hạn. Bớt nói nhảm. Thẩm Bạch Lâu đem trong tay túi không gian ném vào Trộm Pháp trong tay, chợt chặn ngang đem nó ôm lấy, gánh tại trên vai, thân thể lăng không bay lên, hướng về hành lang chỗ sâu bay nhanh mà đi. Ngươi thật là một cái quái vật. Nhìn xem Thẩm Bạch Lâu tới bây giờ đều thể lực dồi dào, yêu lực càng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, Trộm Pháp càng cảm thấy đối phương cao thâm mặt chắc. Thẩm Bạch Lâu lạnh nhạt nói, ngươi có nói thời gian, không bằng ăn nhiều hai quả linh quả, mau chóng khôi phục yêu lực. Phổ thông yêu vật hấp thu linh căn tốc độ cũng không nhanh, vì vậy yêu lực khôi phục cũng tốn thời gian phí sức, Thẩm Bạch Lâu có thể làm được vô hạn hồn có thể, liền là nhờ vào có thể nháy mắt tiêu hóa linh quả, linh căn, nghiêm ngặt đi lên nói, chỉ cần linh căn đầy đủ, hắn liền có vô hạn hồn có thể. Tại chạy ra vạn bước có hơn, hậu phương thi yêu đã đều bị bỏ qua, chỉ có đầu kia tam phẩm thi vương còn tại truy sát. Cho đến chạy trốn nửa cái thời thần, phía trước xuất hiện một bức tường đá, nơi đây hành lang rõ ràng là một đầu ngõ cụt. Đối mặt kết quả này, Thẩm Bạch Lâu trước tiên về nhìn một chút, bắt đầu suy nghĩ muốn hay không muốn giết trở về, chỗ không xa tam phẩm thi vương đã giết tới. Đừng nóng nội, để ta thử xem. Khôi phục bộ phận yêu lực Trộm Pháp chân nhân bắt đầu thăm dò lên vách đá trước mắt. Nơi đây có cấm chế tồn tại, cho ta hai cái thời thần. Trộm Pháp tại phát hiện vách đá bên trong ẩn tàng cấm chế sau, lập tức nắm lấy một cái linh quả nhét vào trong miệng, bắt đầu hết sức chuyên chú phá giải lên nơi đầy cấm chế. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy trong lòng ngược đại định. Đối mặt quang thuẫn bên ngoài dương nhanh múa vút thi vương, hắn bình tĩnh nhàn nhã ngồi xếp bằng xuống. Tại bổ sung một đợt văn quang sau, Thẩm Bạch Lâu từ tử phủ bên trong lấy ra ba bộ đại yêu thi thể, trực tiếp bắt đầu hợp đạo. Phát hiện nhưng hợp đạo yêu lộ xác, phải chăng tiến hành hợp đạo? Hợp đạo. Thẩm Bạch Lâu trước hết nhất lựa chọn là đỏ nghiêm túc quân thi thể. Hợp đạo thành công. Hồn có thể lên giới hạn 50 thiên vận 1000 điểm tiềm lực 80000. Kèm theo hợp đạo thành công, đỏ nghiêm túc quân tàn khu biến thành lấm ta lấm tấm hào quang, toàn bộ dung nhập vào Thẩm Bạch Lâu thân thể. Một màn này, để một bên Trộm Pháp chân nhân trố mắt quát mồm. Ngươi là người hay quỷ? Dù hắn là một đầu kiến thức rộng rãi đại yêu, nhìn thấy loại này hoang đường đến có chút kinh dị tràn diện, cũng là sau lưng phát lạnh. Thẩm Bạch Lâu đưa lưng về phía Trộm Pháp, dùng mệnh lệnh ngự khí nghiêm khắc nói, không muốn lãng phí thời gian. Đón lấy, hắn lại lần nữa mở ra hợp đạo. Lần này lựa chọn thì là Ngạc Khó Chân Quân thi thể. Phát hiện nhưng hợp đạo yêu lột xác, phải chăng tiến hành hợp đạo? Hợp đạo thành công, hồn có thể lên giới hạn 50 nhục thân lực lượng 5000 không điểm tiềm lực 80000. Xứng đáng đều là tứ phẩm đại yêu, yêu lột xác điểm tiềm lực so sánh với ngũ phẩm đại yêu muốn cao hơn gấp mấy lần. Dạng này tính tới, lại hợp đạo 10 bộ tả hữu tứ phẩm đại yêu yêu lột xác, cũng gần như có thể bổ đầy 1000 vạn điểm tiềm lực. Phát hiện nhưng hợp đạo yêu lột xác, phải chăng tiến hành hợp đạo? Hợp đạo thành công, hồn có thể lên giới hạn 30 thiên vận 500 điểm tiềm lực 80000. Tại đem cuối cùng một bộ Bạch Vũ Tôn giả yêu lột xác dung hợp sau, tăng trưởng chỉ số đã có rõ ràng giảm xuống. Lý giải của Thẩm Bạch Lâu là, vô hạn hợp đạo có thể tăng trưởng bản thân tiềm năng, tại bản thân tiềm lực không đủ dưới tình huống, hợp đạo cao tiềm lực yêu lột xác, tăng trưởng ngưỡng sẽ biến lớn. Đối lập, làm bản thân tiềm lực cùng yêu lột xác tiềm lực không kém bao nhiêu lúc, tăng trưởng ngưỡng cũng sẽ biến đến chậm chạp, đạo lý liền là hai cái tứ phẩm cộng lại, cũng không có nghĩa là một cái tam phẩm, mà là mấy chục cái tứ phẩm cộng lại, mới có khả năng tương đương một cái tam phẩm tiềm năng. Chúng chi Thẩm Bạch Lâu cũng không thể đem yêu lột xác bên trong tiềm năng toàn bộ hấp thụ, đại khái chỉ có thể bảo lưu lại một nửa tiềm lực. Tại dung hợp ba bộ tứ phẩm đại yêu yêu lột xác sau, Thẩm Bạch Lâu không vẹn vẹn chỉ tăng trưởng chỉ số, càng đem ba vị đại yêu sát chiêu triệt để nắm giữ. Đồng thời, hắn cố này yêu khu cũng phát sinh rõ ràng thay đổi. Đầu tiên là trên mặt sinh ra hai đạo thon dài tuyết trắng cánh lông mày, từ trán một mực kéo dài hướng lượng tóc mai, quanh thân vậy đèn không còn như phía trước đen bóng, tăng lên rất nhiều gồ ghề cảm giác, quanh thân phảng phất tạo thành từng khối lân giáp, có chút tương tự với cá sấu làn da. Con người cũng sinh ra một chút thay đổi, tầm mắt rõ ràng trình độ tăng lên gấp mấy lần, như là loài chim kẻ săn mồi, tại cao mấy trăm thước không xoay quanh, cũng có thể đem trên mặt đất tiểu liệp vật nhìn đến nhất thanh nhị sở. Một màn này triệt để cho trộm pháp nhìn ngây người. Hắn chính mắt thấy Thẩm Bạch Lâu tại đem mấy cỗ thi thể dung hợp sau, sinh ra biến hóa. Ngươi không phải Hắc Hà. Giờ phút này hắn mới phản ứng lại, Thẩm Bạch Lâu rất có thể căn bản cũng không phải là Hắc Hà Long Vương, mà là đem Hắc Hà Long Vương dung hợp sau, thay thế thân phận của đối phương. Trộm pháp, hiện tại thảo luận những cái này còn có ý nghĩa ư? Thẩm Bạch Lâu đối trộm pháp suy đoán từ chối cho ý kiến. Ba lần hợp đạo, đã hao phí một cái thời thần, văn đảm hào quang cũng mỏng manh một nửa, hắn lại lần nữa bổ sung một lần văn quang. Trộm pháp cứ việc nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng vẫn là không thể không kiên trì tiếp tục phá giải cấm chế. Thẩm Bạch Lâu thì bất ngờ bỏ vào đến mười mấy bộ thi yêu, dùng cỗ này lực lượng dư thừa nhục thân tới dọn dẹp, thuận đường thu hoạch một chút điểm kinh nghiệm. Đánh chết cửu phẩm thi yêu, điểm kinh nghiệm 2000. Điểm kinh nghiệm này giá trị đối với Thẩm Bạch Lâu mà nói, có chút ít còn hơn không, hoàn toàn là lấy ra giết thời gian. Bảng nhân vật: Thẩm Bạch Lâu, yêu hình thái, tuổi tác 18, 600 hồn có thể, 350 cảnh giới võ đạo, ngũ phẩm hợp đạo, đạo thai cảnh, năng lực 1, vô hạn hợp đạo năng lực 2, hình thái thứ 2, yêu hình, nợ điều kiện, thiên đạo chi lực 100000000, 100000000 địa khí, 93300, 100000000 tiềm năng, 37000000, 100000000 điểm kinh nghiệm, 495000000, 100000000. Kiểm tra một hồi bảng số liệu, từ đỏ nghiêm túc quân cùng Bạch Vũ Tôn giả yêu lộ sắc bên trên thu hoạch thiên vận, nhưng lại không trên bảng có biểu hiện. Thẩm Bạch Lâu hướng sau lưng trộm pháp hỏi, đỏ nghiêm túc quân thiên vận là cái gì? Thiên vận. Trộm pháp lau mồ hôi trên trán, lại hướng trong miệng mất đi mấy quả linh quả, vậy mới giải thích nói, điều tộc bẩm sinh thân thiết thiên đạo, có thể luyện hóa khí vận. Đây là vận một trong nói, thiên vận liền là khí vận, tu luyện càng là cao thâm, làm bất cứ chuyện gì đều muốn như cá gặp nước, con đường tu luyện càng là như vậy, đỏ nghiêm túc quân tại vận đạo đã là có một chút thành tựu. Thì ra là thế, nhưng đỏ gánh đã gánh vác thiên vận, vì sao vẫn sẽ dẫn đến chết thảm? Thẩm Bạch Lâu nghe vậy không hiểu. Thiên vận sẽ cho ngươi mang đến đại tạo hóa, nhưng cũng muốn mệnh số của ngươi chịu được, đỏ gánh thiên vận để chúng ta tìm được ảnh mộ, nhưng mạng hắn mấy năm cạn, hiển nhiên không thể thừa nhận cái này to lớn cơ duyên, vẫn lạc thì thành tất nhiên. Trộm pháp than nhẹ một tiếng. Thẩm Bạch Lâu nghe xong cũng cảm giác thổn thức. Đối với số mệnh nông cạn người mà nói, vật khí ngược lại sẽ diễn biến thành nguy hiểm sinh mệnh uy hiếp. Bất quá Thẩm Bạch Lâu cũng không lo lắng, chí ít hắn cho rằng mệnh số của hắn đủ cứng, không sai biệt lắm. Trộm pháp thở một hơi dài nhẹ nhõm, trước người vách đá giờ phút này linh quang chợt hiện, phát họa ra một khối cực kỳ phức tạp trận bàn. Hắn lui ra phía sau mấy bước, ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, tiếp tục khôi phục yêu lực. Trước mắt mặt vách theo lấy trận pháp bị phá, bắt đầu phát ra ầm ầm nổ vang, toàn bộ mặt vách tại trận pháp thôi động phía dưới, vậy mà bắt đầu như sương khói dần dần phiêu tán, hiện ra một đạo con đường mới đường. Hống. Thi Vương giờ phút này đột nhiên phát ra một tiếng mang theo thanh âm hoảng sợ. Cùng lúc đó, sau lưng bạn chúng thi yêu tại một tiếng này ra lệnh, cũng ngừng thế công. Tại vách đá bị đả thông sau, Thẩm Bạch Lâu có thể rõ ràng cảm giác được, tự nhiên sinh ra một cỗ uy áp từ hành lang chỗ càng sâu tràn ngập mà tới, như là một tảng đá lớn đè ở ngực, để người cực độ khó chịu. Quả nhiên không có đoán sai, hơi thở này là nhị phẩm rồng lột xác dư uy, cái này đầu hành lang cuối cùng, hẳn là chủ mộ thất không thể nghi ngờ. Trộm pháp tại cảm nhận được cỗ uy áp này sau, trên mặt ngưng trọng lại lần nữa tăng lên. Chủ mộ thất chôn giấu lấy nhị phẩm rồng lột xác, thì đại biểu tòa này ảnh mộ bên trong, xác suất rất lớn có không giống bình thường thượng cổ di bảo tồn tại, nhưng cũng đồng nghĩa với chủ mộ thất chắc chắn càng hung hiểm. Hống. Thi Vương thời khắc này thét to tựa như chó vẫy đuôi mừng chủ chó nhà có tang, nó toàn thân run rẩy, bắt đầu không ngừng lùi lại. Cuối cùng, dĩ nhiên mang theo mấy bạn thi yêu nhanh chóng biến mất tại Thẩm Bạch Lâu tầm nhìn. Đảng ngươi yêu lực khôi phục đến không sai biệt lắm, lại vào không muộn. Từ cỗ uy áp này nhìn tới, con đường phía trước tất nhiên ẩn náu sắc cơ. Làm cẩn thận lý do, tự nhiên muốn đảng trộm pháp khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, lại tiến về chủ mộ thất tầm bảo. Trộm pháp cũng không nói nhiều, hung hăng vận chuyển công pháp, tiêu hóa lấy thể nội linh quả. Tại loại này đè nén bầu không khí bên trong, kéo dài 5-6 cái thời thần, lại thêm tiêu hao mười mấy mai tam giai linh quả, trộm pháp cuối cùng là khôi phục tinh khí thần. Hắc hà, ngươi thật phải bảo đi. Tại tiến vào chủ mộ thất phía trước, trộm pháp quay đầu lại lần nữa xác nhận nói. Thẩm Bạch Lâu gật đầu, vào. Nhị phẩm lại có thể thế nào, văn đảm tại tay, như cũ có thể chống mấy ngày. Tại kiên trì của hắn phía dưới, trộm pháp đành phải tiếp tục tiến lên. Hai người dọc theo mở ra hành lang tiếp tục đi tới, chỉ đi vài trăm bước, phía trước đã lộ ra ánh sáng. Đi tới lối đi ra, phóng tầm mắt nhìn tới, hành lang bên ngoài là cao ngàn trượng, rộng trăm trượng khổng lồ hang. Trong nham động, vô số bậc thang hướng bên trên lan tràn, cho đến ngàn giai đỉnh, bất ngờ để đó một cái dài 5-6 trượng ám kim quan tài. Ám kim phía trên quan tài cắm một lá cờ, cái kia cờ xí toàn thân mọc ra một trượng, nhẹ bén bộ hiện ra thon dài phát ra hàn mang thương nhận phía dưới rủ xuống màu vàng kim trên kỳ. Thẩm Bạch Lâu vậy mà tại trên cờ nhìn thấy màu vàng kim long lân, mặt kia cờ xí tựa như là một khối kiếm khuyết ra rộng. Trộm pháp tại nhìn thấy mặt kia chiến kỳ sau, tâm tình phảng phất nháy mắt dẫn bạo, chố mắt ngoác mồm phát ra sắc bén kinh thanh, lay động thiên long dư. Chương 274, lay động thiên long dư. Chương 274, lay động thiên long dư. Mặt kia chiến kỳ chẳng lẽ liền là thượng cổ di bảo? Thẩm Bạch Lâu gặp trộm pháp tâm tình chập chờn thật lớn như thế, bận bịu mở miệng truy vấn. Nhưng lời này vừa nói ra, trộm pháp thấy lại hướng hắn lúc, trong mắt sinh ra cực độ vẻ không hiểu. Tại yêu giới, ai không biết mặt này chiến kỳ? Hắn run giọng nói, đây là Long tộc chí bảo. Tổ Long lúc còn sống, trận chiến này cờ chính là lương trời thánh địa bài danh trước ba thanh khí. Thẩm Bạch Lâu giờ phút này mới biết đây là siêu việt vương khí gấp trăm ngàn lần thanh khí, huyết dịch cũng đi theo sôi trào lên. Lây động thiên long dư vì sao sẽ xuất hiện tại tòa này ảnh mộ bên trong? Theo lý thuyết, nó có lẽ cất giữ tại Tà Long điện chỗ trọng yếu nhất mới đúng. Trốn pháp xúc động phía sau, lại cảm thấy trong đó tồn tại một chút khó mà giải thích trùng hợp. Nhưng Thẩm Bạch Lâu tới chủ mộ thất mục đích chính là vì tìm tới cổ di bảo, bây giờ càng là phát động thiên vận, tìm được Long tộc thanh khí. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem nó bỏ vào trong túi. Hưu, ngay tại hắn cất bước hướng về phía trước thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên trái một cái khác lối ra bay ra, thẳng tắp hướng trên cầu thang chiến kỳ bay đi. Vành. Sau một khắc, thân ảnh kia như là đâm vào một mặt vô hình tường không khí bên trên, máu tươi bắn tung tóe, còn tại đạo thứ nhất trên cầu thang. Thẩm Bạch Lâu cùng Trộm Pháp không hẹn mà gặp đem ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy một vị áo trắng mỹ mạo nữ tử yêu diễm nửa bên mặt bị đụng đến máu thịt bé bét, trên mình quần áo cũng nhiễm lên không ít vết máu, nhìn lên rất là chật vật. Diệu Pháp, người còn không chết? Trộm Pháp thấy thế giận không nhịn nổi. A a a, không nghĩ tới a. Diệu Pháp phát ra điên cuồng tiếng cười, nàng dùng tay phải chống đỡ mặt đất, muốn ngồi dậy răng dấp, nhưng cánh tay phải của nàng rõ ràng bị đục gãy, đã nghiêm trọng biến dạng, lần này chẳng những không có đứng lên, ngược lại trùng điệp quẳng xuống mặt đất, chán phanh một tiếng đập tại trên bậc thang. Nàng có thể còn sống tìm tới chủ mộ thất, chính xác ngoài Thẩm Bạch Lâu cùng Trộm Pháp ngoài ý liệu. Nhưng từ nàng chật vật dáng vẻ nhìn tới, đoạn đường này tất nhiên chịu không ít khổ đầu, nguyên bản Diệu Pháp sau lưng còn theo một vị tứ phẩm đại yêu, lúc này không gặp tung tích, nghĩ đến cũng đúng bất lạc. Nơi đây nhìn tới cũng có đại trận nào đó. Trộm Pháp trèo lên thứ nhất giai thai giai, lại nghị hướng lên, cũng bị một đạo bức tường vô hình ngăn cản đường đi. Ngay tại chúng yêu suy tư thời khắc, Diệu Pháp chân quân bên kia lại đột nhiên dị tượng nảy sinh. Nàng trong lúc vô tình giật đầu, để bậc thứ hai nấc thang không gian sinh ra vặn bẹo cảm giác. Diệu Pháp thò tay thăm dò một thoáng, quả nhiên, bậc thứ hai bậc thang đã mở ra cấm chế. Thì ra là thế, thật là trời cũng giúp ta. Trên mặt nàng lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức trèo lên đạo thứ hai bậc thang, lần nữa trùng điệp giật đầu. Ầm. Tại một tiếng vang thật lớn sau đó, nàng cũng thu được tiến vào đạo thứ ba nấc thang quyền hạn. Thời cơ nguyên lai thì ở chỗ này. Trộm Pháp thấy thế cũng bắt đầu học theo, quỳ xuống giật đầu, theo sát Diệu Pháp bước chân. Thẩm Bạch Lâu nhìn một chút trên đài cao dựng nên thanh khí, cơ hồ không có chút gì do dự, cũng bắt đầu nhanh chóng hướng phía trên đuổi theo. Nhưng Diệu Pháp chiếm trước tiên cơ, từ đầu tới cuối duy trì lấy hai ba đạo đài dài dẫn trước. Trên mặt nàng khó nén vui mừng, thần tình bặm mẹo, một mặt giật đầu, một mặt cổ điếu, ha 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 ha. Lây động thiên long dư, có được có thể hiệu lệnh thiên hạ long tộc, hội tụ một giới long khí. Hôm nay, không chỉ các ngươi đều phải chết. Từ nay về sau, đừng nói còn con này sơn ngoại sơn, thánh thành cũng tất có bản tọa một chỗ cắm rủi. Diệu Pháp triệt để lâm vào cử chỉ điên rồ, chán bởi vì dùng sức quá mạnh, đập đến máu thịt tung tóe, nhưng nàng phảng phất mảy may cảm giác không thấy đau đớn, hai mắt bị cuồng nhiệt chiếm cứ, một mực hướng về đỉnh trèo. Không thể để nàng đến cái kia lay động thiên long dư, bằng không ngươi ta hôm nay mặc dù có văn đảm tại thân, cũng ngăn nàng không được. Trộm Pháp gấp đến khỏe mắt muốn rách. Lay động thiên long dư cùng long tộc khí vận có quan hệ, long tộc càng hưng thịnh, lay động thiên long dư liền càng cường đại. Bây giờ long tộc tuy là không lớn bằng lúc trước, nhưng tại Tà Long Điện cũng có thể tiện tay đưa tới không dưới 10 vị tam phẩm long tộc đại năng. Đến lúc đó vây công phía dưới, cho dù có văn đảm bên người, cũng phải bị vây chết tại nơi đây. Thẩm Bạch Lâu càng nghe càng là kinh hãi. Như vậy nhìn tới, cái kia lay động thiên long dư quả thực là so văn đảm còn muốn tồn tại càng mạnh mẽ hơn, tiện tay đưa tới 10 vị tam phẩm đại năng. Nắm giữ lay động thiên long dư liền là nắm giữ toàn bộ long tộc, đây là khái niệm gì cấp thần minh? Tam yêu tranh nhau dập đầu phía dưới, song vương cùng ám kim quan tài khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Nhưng Diệu Pháp cứ việc bản thân bị trọng thương, tốc độ không chút nào không bị ảnh hưởng, thủy chung đều duy trì dẫn trước tư thế, cái này không thể nghi ngờ để Trộm Pháp cùng Thẩm Bạch Lâu bắt đầu lòng nóng như lửa đốt. Thẩm Bạch Lâu mỗi chiều phía trước một bước, tâm trung đâu ngăn không được tính toán được mất. Nếu là đoạt không qua Diệu Pháp, quay đầu thoát đi còn đến hay không được đến. Tại loại này vô cùng dày vò trong quá trình, tam yêu đều leo lên cuối cùng mấy cấp. Không có bất kỳ bất ngờ, Diệu Pháp trước hết nhất đột phá cấm chế, nàng bước nhanh đi tới quan tài bên cạnh, cũng không thể nhìn đi nhìn kỹ trong quan tài thi thể, thò tay nắm tại lay động thiên long dư bên trên. Ha 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 ha. Nàng tại cùng thiếu. Một màn này để Trộm Pháp cùng Thẩm Bạch Lâu đều là sắc mặt biến đổi lớn. Đi mau. Chờ một chút. Trộm Pháp quay người muốn trốn, lại bị Thẩm Bạch Lâu ngăn cản bước chân. Thẩm Bạch Lâu yên tĩnh nhìn về Diệu Pháp, chỉ thấy nàng đang nắm chắc lay động thiên long dư sau, dùng nhiều lần lực đều không có thể đem rồng dư rút ra, đồng thời từ nàng hốt hoảng động tác nhìn tới, nàng tựa hồ bị lực lượng nào đó giam cầm dừng tay cánh tay, bàn tay vô pháp bung ra rồng dư. Cái này rồng dư có vấn đề. Trộm Pháp giờ phút này cũng phát hiện đầu mối. Cho ta đến. Diệu Pháp diện mục dần dần dữ tợn, thử nghiệm nhiều lần đều không thể lay động thiên long dư mảy may. Dưới tình thế cấp bách, nàng hai tay nắm ở rồng dư, gắng sức nổ một cái. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Diệu Pháp thân thể dĩ nhiên không chịu nổi gánh nặng, ngay tại chỗ bạo liệt. Cái này pháp bạo uy lực ngang với một vị tứ phẩm đại yêu tự bạo, đem Thẩm Bạch Lâu bổ sung tốt văn quang nháy mắt vỡ nát một nửa. Cái này Trộm Pháp cũng bị triệt để chấn kinh ngay tại chỗ, xứng đáng là long tộc thanh khí, liên la tứ phẩm đại yêu cũng không cách nào lay động mảy may. Diệu Pháp vết xe đổ, để Thẩm Bạch Lâu cùng Trộm Pháp cũng không dám tùy tiện lại đi đụng chạm lay động thiên long dư, là có cấm chế tồn tại, vẫn là thánh khí không thể tùy tiện đụng chạm nguyên nhân. Thẩm Bạch Lâu chậm chậm tới gần màu vàng sẫm khổng lồ quan tài, Trộm Pháp theo sát phía sau, hai yêu mục chỉ hướng trong quan tài nhìn tới, chỉ thấy dài 5-6 trượng, rộng 2 trượng khổng lồ trong quan tài đang nằm lấy một bộ to lớn long cốt. Cái kia long cốt sinh ra tứ chi, lục chảo sắc bén, dù cho hóa thành sâm bạch long cốt, vuốt phải cũng nắm chặt lay động thiên long dư phần đuôi. Lục chảo rồng lột xác, tứ chảo là dao, ngũ chảo làm rồng, lục chảo thì làm nhị phẩm trở lên long đế. Trộm Pháp nhìn xem trong quan tài long cốt, cảm thán nói, xứng đáng là mộ của long đế, quan tài đều làm rồng kim rèn đúc. Nơi đây động phủ tia sáng đầy đủ, nguồn sáng liền từ vách đá phát ra, cực kỳ hiển nhiên nơi đây vẫn là một tòa khổng lồ rồng mỏ vàng mạnh, giá trị càng là không thể nào tính toán. Rồng kim là vật gì? So sánh với huyền thiết như thế nào? Thẩm Bạch Lâu mở miệng hỏi. Có khi ta thật hiếu kỳ ngươi đến cùng phải hay không yêu tộc. Không chỉ không biết rõ lay động thiên long dư, liền rồng kim loại này nhất đẳng vật liệu luyện khí, dĩ nhiên cũng không biết. Trộm Pháp nhìn về phát ra kim quang vách đá, giải đáp nói, nếu như dùng độ cứng so sánh, rồng kim so huyền thiết còn cứng rắn hơn gấp 10 lần không thôi, là tuyệt đại đa số pháp bảo tất không thể thiếu tài liệu, một lượng rồng kim nhưng đổi một khỏa nhất giai linh quả. Dùng rồng kim mật độ tính toán, một lượng khả năng cũng liền là một khối nhỏ móng tay lớn nhỏ, điểm này rồng kim liền giá trị một khỏa nhất giai linh quả, liền chỉ là cái này dùng để chứa đựng long đế di cốt khổng lồ quan tài, liền giá trị mấy trăm ngàn khỏa nhất giai linh quả. Thẩm Bạch Lâu tại dung hợp ba vị đại yêu sau, dục vọng lại lần nữa phóng đại gấp mấy lần, hắn giờ phút này cũng lại kìm nén không được nội tâm tham lam, tính thăm dò đưa tay chạm đến tại rồng kim quan quách bên trên. Tiến hành thử nghiệm sau, không biết có phải hay không là cấm chế nguyên nhân, hắn cũng không thể đem quan tài nhét vào tử phủ. Nhưng cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân hình đột nhiên một cái giật mình, chấn động một cái. Ngay tại hắn đụng chạm đến kim quan sau, không bao lâu, một đạo tin tức tại náo hải nổi lên. Phát hiện nhưng hợp đạo yêu lộ xác, phải chăng tiến hành hợp đạo. Thẩm Bạch Lâu náo một đãng. Đây chính là một bộ khi còn sống nhị phẩm thực lực long đế di hải a. Dĩ nhiên cũng có thể hợp đạo. Bản nguyên đạo thai coi là thật khủng bố như vậy. Thẩm Bạch Lâu lấy lại tinh thần, không chút do dự làm ra lựa chọn. Bù bù, sau một khắc, hai lỗ tai của hắn buộc phát ra một trận long long. Trong quan tài long cốt bắt đầu chậm chạp tiêu tán, hóa thành lấm ta lấm tấm hào quang, hướng Thẩm Bạch Lâu thân thể chuyển vào. Một cỗ không thể đối kháng tràn đầy lực lượng không ngừng chuyển vào Thẩm Bạch Lâu thân thể, để toàn thân hắn mỗi một khối bắp thịt đều càng cứng đến cực hạn, lan tràn ra xé rách no bạo đau nhức kịch liệt. Kéo kẹt, bộ phận cơ thịt bị xé rách âm thanh bắt đầu bên tai không dứt. Thẩm Bạch Lâu yêu khu đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh. Ngươi đang làm gì? Trộm Pháp mục lộ sợ hãi, trước sớm hắn liền mắt thấy Thẩm Bạch Lâu thôn vệ tam yêu trải qua. Hắn trọn vẹn không có ngờ tới, Thẩm Bạch Lâu gan dĩ nhiên lớn đến loại tình trạng này, liền nhị phẩm long cốt chủ kiến cũng dám đánh. Vậy mà lúc này Thẩm Bạch Lâu đã vô tâm lại để ý tới cử động của hắn. Một cú cùng bạo lực lượng tra tấn đến hắn chết đi sống lại. Ước chừng một cái thời thần sau đó, thân thể của hắn từ 2 mét xuất đầu, trực tiếp nâng cao đến khoảng 1 trượng, đồng thời còn tại nợ lớn. Quanh thân mỗi một tấc da thịt đều bị no bạo, nhưng lại nhanh chóng khép lại, sau đó lại lần nữa bị no bạo. Hắn tử cố này long đế di cốt bên trong, thu được cái thứ nhất năng lực, liền là tự lành. Chỉ cần không phải tính chất hủy diệt thương tổn, liền là thân thể bị đại diện tích nghiền nát, chỉ cần bảo trì ý thức không diệt, liền có thể dựa vào năng lực này nhanh chóng khôi phục, để nhục thân tự động khép lại. Phải biết, càng cao phẩm cấp võ nhân hoặc là đại yêu, thân thể càng là quý giá, chữa trị đại giới liền càng là vang dội. Cố này long đế di cốt có thể để cao phẩm võ nhân, đại yêu nhanh chóng tự lành, năng lực sự khủng bố, để người nhìn mà than thở. Tại cực hạn tra tấn bên trong, Thẩm Bạch Lâu thời khắc giống như là tại núi đao biển lửa bên trong dày vò, thân thể vỡ vụn, khép lại đồng thời, quanh thân lân phiến đen kịt từng khúc vỡ nát, từ trong máu thịt không ngừng sinh trưởng ra hoàn toàn mới màu vàng sẫm long lân. Long lân hiện ra hình bán nguyệt bộ dáng, chảy xuôi theo xuất thần khác ánh sáng, để Thẩm Bạch Lâu triệt để thay hình đổi dạng. Phía sau ngươi. Một bên Trộm Pháp giờ phút này đột nhiên kinh thanh nhắc nhở. Thẩm Bạch Lâu cúi đầu nhìn lại, tại dưới chân của hắn bất ngờ nhiều hơn một đầu đuôi rồng. Đuôi rồng theo lấy hắn thân thể nở lớn, cũng tại sinh trưởng, chiều dài từ ban đầu 1 mét, dài đến khoảng 1 trượng. Hợp đạo long cốt quá trình dài đằng đẵng lại gian khổ, một mực kéo dài 10 cái chừng canh giờ, trong quan tài long cốt mới triệt để tiêu tán. Mà giờ khắc này, Thẩm Bạch Lâu nhục thân đã tăng vọt đến khoảng 2 trượng. Quanh thân kim lân trải rộng, tản mát ra mê người ánh sáng vàng sậm. Tại trán của hắn, nhiều hơn hai cái một thước lớn lên long giác, hiện ra máu đỏ tươi sắc. Một đôi trong mắt cũng triệt để biến thành tản mát ra kim quang đôi mắt. Về phần sau lưng đôi rồng, lúc này đã có dài 2 triệu độ, tại nó sau lưng và mèo. Thẩm Bạch Lâu phát ra vui sướng âm thanh, giang hai cánh tay duỗi lưng một cái, quanh thân khung xương đùng đùng bạo hưởng. Ở dưới sự khống chế của hắn, sau lưng đôi như là đi theo âm nhạc đong đưa rắn hổ mang, vui sướng lay động. Hợp đạo thành công. Hồn có thể lên giới hạn 500 thân thể lực lượng 50000 cân tiên vận 10000 điểm tiềm lực 10000 trước mắt phẩm cấp thấp hơn nhị phẩm, còn sót lại pháp luân lực lượng vô pháp dung hợp, đã chuyển đổi cả ngày đạo lực lượng. Thiên đạo chi lực 10000. Nhìn xem hợp đạo sau gia tăng số liệu, Thẩm Bạch Lâu thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Trước mắt hắn vẫn chỉ là ngũ phẩm thực lực, coi là lần này bổ trợ, một thân cự lực đã gần sát 100 vạn. Long đế tiềm lực quả nhiên đầy đủ biến thái, dùng ngũ phẩm chi tư, liền có thể tại lực đạo bên trên trực tiếp sánh ngang tứ phẩm đại yêu. Hồn có thể lên giới hạn đồng dạng thẳng bước tứ phẩm. Còn có cái kia khủng bố thiên vận chỉ số, so chuyên tu vận đạo đỏ nghiêm túc quân đều muốn cao hơn gấp 100 lần. Điểm tiềm lực càng là tăng lên 1000 vạn. Long tộc cường đại, so sánh với bình thường đại yêu, quả thực liền là toàn bộ phương vị nghiền ép. Thẩm Bạch Lâu hợp đạo sẽ còn xuất hiện hao tổn, coi là Long đế di cốt mấy ngàn năm qua năng lượng trôi đi, Thẩm Bạch Lâu hợp đạo nhiều nhất chỉ hấp thu Long đế đỉnh phong tiềm năng 2-3 phần 10. Đáng tiếc duy nhất, cũng không cách nào dung hợp Long đế pháp luân. Nhưng dù vậy, chuyển đổi cả ngày đạo lực lượng, cũng tương đương với giết trời phía sau, nhân giới thiên đạo một lần tặng. Thoải mái. Thẩm Bạch Lâu ngửa mặt lên trời thét dài. Quanh thân tản mát ra một cỗ long uy, theo đó quyết tán. Cách hắn mấy chục bước bên ngoài trộm pháp tại cỗ này long uy ảnh hưởng xuống, một thân yêu lực lại bị áp chế hai thành, thậm chí có loại nhịn không được muốn quỳ xuống xúc động. Ngũ phẩm long uy đã đủ để ảnh hưởng tứ phẩm đại yêu. Nếu là đẳng Thẩm Bạch Lâu thăng cấp tứ phẩm, đồng cấp phía dưới, đủ để áp chế đối phương năm thành yêu lực. Đây là hắn từ long cốt bên trong lĩnh nộ cái thứ hai năng lực, long uy. Hoạt động một phen gần cốt sau, Thẩm Bạch Lâu thu về uy áp, long uy tuy là mạnh đến đáng sợ, nhưng tương tự 10 phần tiêu hao hồn có thể. Hắn nhìn về trong quan tài như cũ đứng sừng sững lay động tiên long dư, lúc này dĩ nhiên từ cái này rồng dư bên trong, cảm ứng được một cỗ không lý do thân thiện. Có lẽ là hợp đạo long đế gì cốt sau, hắn đã coi như là nửa cái long tộc, để hắn bản năng đối lay động tiên long dư xuất hiện thân thiện. Tất nhiên, còn có một loại khả năng. Đó chính là lay động tiên long dư cao quý long tộc trí bảo, cùng long tộc khí vận hóa lại, có lẽ chỉ có thể từ long tộc khống chế, ngoại tộc chạm vào ngang với đảo long tộc căn bản, vì vậy diệu pháp mới sẽ bị trấn sát. Thẩm Bạch Lâu trong mắt rồng, hiện ra vẻ tham lam. Hắn rũa ra đã từ ba chảo hóa thành ngũ chảo tay phải, đột nhiên hướng phía trước tìm đòi, không có suy nghĩ bất luận cái gì hậu quả, trung điệp nắm tại lay động tiên long dư lạnh giá trên thân thể. Chương 275, giao dịch hội chương 275, giao dịch hội không thể. Trộm pháp chú ý tới Thẩm Bạch Lâu nguy hiểm động tác, lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Nhưng không chờ hắn ngăn cản, Thẩm Bạch Lâu ngũ chảo đã bắt được màu vàng sầm cắn thương. Không khí phảng phất ngưng kết một loại, triệt để không còn âm hưởng. Ước chừng mười mấy tức sau, lượng yêu vậy mới lấy lại tinh thần, hình như cái gì cũng không có phát sinh. Thẩm Bạch Lâu nhớ tới phía trước Diệu Pháp Trần Quân đang nắm chắc lay động thiên long dư sau, liền không còn cách nào buông tay, hắn giấu trong lòng tầm tình thấp thỏm, buông ra bớt rộng, lại không có cảm ứng được bất kỳ lực cản. Quả nhiên, chỉ có long tộc mới có thể đụng chạm món này long tộc thanh khí. Thẩm Bạch Lâu lại lần nữa nắm chặt cán thương, dùng sức nhổ một cái, lại vẫn là vô pháp xê dịch đứng sừng sững ở không trung lay động thiên long dư. Ngươi không có việc gì? Trộm pháp mục thấy toàn bộ quá trình, lộ ra vẻ khó tin. Sau một khắc, Thẩm Bạch Lâu đã hai tay nắm ở cán dài, như Diệu Pháp Trần Quân gắng sức nhổ một cái. Vành. Một cỗ uy áp khủng bố giống như Thái Sơn áp đỉnh, hướng hắn cuồng ép mà tới, đem văn quang nháy mắt nghiền nát. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Thẩm Bạch Lâu tầm mắt vặn mèo một mảnh, hai lô thai ong ong rung động, quanh thân huyết đục long cốt ứng thanh bạo liệt, nổ ra đoàn lớn huyết vụ. Lay động tiên long dư như cũ yên tĩnh đứng sừng sững, tại lan tràn ra uy áp lúc, đỉnh ra rồng kìm cờ hơi hơi phiêu động, phát ra thanh thúy long lần tiếng ma sát. Thẩm Bạch Lâu hướng về sau lảo đảo mấy bước, trùng điệp ngã vào trên đất. Tại hợp đạo long đế phía sau, dục vọng của hắn đã lớn đến mất khống chế tình trạng. Thậm chí, hắn dĩ nhiên không quan tâm đại giới, muốn lay động chí cao vô thượng thanh khí. Thân thể khung xương nổ nát vụn cảm giác đau đớn để hắn khôi phục chút hứa thanh sáng, cũng ý thức được cỗ này yêu khu nguy hiểm. Hắn lấy ra một cái linh quả, nhét vào trong miệng. Thân thể giờ phút này phát động long đế tự lành năng lực, nhục thân ngay tại tự động chữa trị. Cái này chữa trị quá trình có chút chậm chạp, bởi vì hắn thương quá nặng đi, lại nhất định cần tiêu hao đại lượng hồn có thể. Đồng thời, Thẩm Bạch Lâu hình như có loại bản năng trực giác, lay động thiên long dư tựa hồ là xem ở hắn là long tộc một thành viên phân thượng, chỉ là làm chủ trị, cũng không có hạ tử thủ, bằng không hắn tất nhiên sẽ bước Diệu Pháp Chân Quân góp chân. Hắc hả, ngươi quá tham lam. Diệu pháp hạ chàng ngươi cũng nhìn thấy, lay động thiên long dư căn bản cũng không phải là tứ ngũ phẩm thực lực, có khả năng mơ ước tồn tại. Trộm pháp từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần, tại nhìn thấy Thẩm Bạch Lâu thân thể tại tự động chữa trị sau, vừa mới nuối lòng một hơi. Lần này ảnh mộ chuyến đi, chúng ta đã được đến Thăng Long Kiến, ngươi cũng nhận được Long Đế di cốt, kiếm lời đã đủ nhiều. Trộm pháp từ túi không gian bên trong lấy ra linh quả, đốt vào trong miệng Thẩm Bạch Lâu, nghĩ linh tinh nói. Thẩm Bạch Lâu không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ là nhìn chăm chú kim quan bên trên lay động thiên long dư. Thánh khí gần trong gang tấc, chính mình lại không cách nào bỏ vào trong túi. Hắn tham lam lại lần nữa xông lên đầu, trong đôi mắt thanh minh dần dần bị dục vọng chiếm cứ. Xé mở. Ngươi nói cái gì? Trộm pháp nghe không hiểu, một mặt không hiểu. Ngay tại này tốc độ ánh sáng nháy mắt, Thẩm Bạch Lâu ý thức đang nhanh chóng biến mất, dưới tình thế cấp bách hắn phát ra gầm thét lên, xé mở miệng vết thương của ta. nhanh. Cái này, trộm pháp lần này tuy là nghe rõ, nhưng rõ ràng càng không hiểu. Nhưng lập tức Thẩm Bạch Lâu diện mục dữ tợn, ngựa khí kiên quyết, hắn chỉ có thể thò tay nắm được Thẩm Bạch Lâu cánh tay phải vết thương, dùng sức xé ra. Toàn tâm đau đớn lại lần nữa kích hoạt lên Thẩm Bạch Lâu ý thức, để ánh mắt của hắn lại biến đến thanh minh mấy phần. Hữu dụng. Thẩm Bạch Lâu âm thầm nuối lòng một hơi. Vừa mới chính là bởi vì thân thể sụp đổ đau đớn, để hắn lần nữa tìm về lý trí, lần này lập lại chiêu cũ, cũng để cho hắn triệt để tìm được bảo trì bộ phận lý trí biện pháp. Chỉ tiếc pháp này trị ngọn không trị gốc. Yêu khu đối với hắn ảnh hưởng đã đạt đến điểm giới hạn, cái biện pháp này tại bước vào tứ phẩm sau, xác suất rất lớn sẽ mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ biện pháp duy nhất chỉ có thể là đình chỉ tăng lên, chậm rãi làm hao mòn giá tính, đẳng giá tính thuần hóa sau, lại tiếp tục tu luyện ư? Nhưng thuần hóa giá tính quá trình không thể nghi ngờ là dài đằng đẵng. Thiên đạo quyết chiến có lẽ ngay tại trăm năm, hoặc là mấy trăm năm sau. Thẩm Bạch Lâu tự hỏi căn bản không có nhiều thời gian như vậy để hắn tiến lên dần dần, nếu là tiêu hao vài chục năm nay thuần hóa thu tính, loại kia tứ phẩm sau, tam phẩm sau đây, vẫn sẽ có càng nhiều thú tính cần hắn đi vượt qua. Dựa theo cái tốc độ này, thiên đạo quyết chiến tiến đến lúc, hắn nhiều nhất có thể tới nhị phẩm thực lực, đã là vượt xa bình thường phát huy. Vẫn là nói, hợp đạo yêu tu con đường, nguyên bản là sai lầm. Nhưng đại chu thậm chí liền nhị phẩm công pháp đều không tồn tại, lịch đại nhị phẩm đều làm thiên đạo sắc phong, hắn rời đi tu con đường, mang ý nghĩa tam phẩm phía sau con đường, đã là một con đường chết. Coi như thiên đạo sắc phong hắn làm nhị phẩm, chiến lực tại quỷ trời trước mặt, căn bản không phải một cái tầng cấp, huống chi lần sau thiên đạo đại chiến, rất có thể đối mặt là 71 tòa quỷ trời. Tại suy tư đường lui đồng thời, Thẩm Bạch Lâu thân thể cũng dần dần khôi phục như ban đầu. Lần này tự lành, tiêu hao trên trăm quả linh quả, cùng sơ sơ năm cái thời thần. Long tộc nhục thân, không chỉ là trong yêu tộc số một số hai nhân vật cường hãn, đồng dạng cũng cực kỳ tiêu hao tài nguyên. Bây giờ trong tay Thẩm Bạch Lâu linh quả đã tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn dư lại 200 quả tà hữu, mà muốn phát huy ra cỗ này yêu khu toàn thịnh thực lực, sau này tiêu hao đồng dạng to lớn. Thật sự tựa như tại làm tinh mua một chiếc dầu lão hổ, kéo gió là kéo gió, người thường coi như mua được, cũng tiêu hao không nổi. Ta tìm tới cửa ra. Tại Thẩm Bạch Lâu dần dần chuyển biến tốt đẹp sau, trộm pháp liền tự lo tiến đến tìm kiếm đường ra. Giờ phút này hắn đã tìm được rời khỏi ảnh mộ cường ẩm. Thẩm Bạch Lâu không dám nhìn nữa, lay động tiên long dư một chút, đứng dậy sau lập tức hướng đài cao phía dưới đi đến. Trộm pháp cương mới mở ra cửa ra cấm chế, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Đi thôi. Hắn đẩy ra cửa đá, tựa hồ là sợ Thẩm Bạch Lâu lại nổi lên tham lam, kéo lấy hắn đi ra ngoài cửa. Thẩm Bạch Lâu quay đầu nhìn một chút lay động tiên long dư, trong mắt tham lam mãnh liệt, rất nhanh lại khôi phục như ban đầu. Trong tay hắn bóp lấy một khối mới vừa từ chỗ đùi xé nát long lân, cất bước bước vào cửa đá. Theo lấy không gian ba động xuất hiện, hai yêu một cước bước ra, đúng là trở lại tiên dân di tích cửa vào. Trộm pháp, từ cánh cửa đá này đi vào, còn có thể trở lại tiểu thế giới kia ư? Thẩm Bạch Lâu hiếu kỳ hỏi. Hồi không được, nơi đây nhìn lên chỉ có mấy trăm tiên dân di tích cửa vào, thực ra bên trong ẩn chứa 2-3 ngàn cái tiểu thế giới, vì vậy cách mỗi 12 cái thời thần, trong cửa vào tiểu thế giới liền sẽ xuất hiện biến ảo, vô pháp trở lại đặc biệt bên trong tiểu thế giới. Trộm pháp giải thích nói, bọn hắn đã lúc trước tiểu thế giới đợi 3-4 ngày, đi ra sau lại trở về, bên trong tiểu thế giới đã sớm sinh ra không biết bao nhiêu lần biến hóa. Vạn Hợp Minh đám kia chó chết cũng dám lâm trận phản chiến, chúng ta đi tìm Tử Dương Sơn Quân, vừa bạn thừa dịp Vạn Hợp Minh 5 vị hộ pháp chết hết, đem Vạn Hợp Minh chó con giết sạch. Trộm pháp nhớ tới phía trước quất đủ, giận không nhịn nổi. Thẩm Bạch Lâu lại mở miệng nhắc nhở, vậy chúng ta đạt được Thăng Long Khiến tin tức, thì tất nhiên sẽ để lộ. Lời ấy để Trộm pháp như ở trong ngộng mới tỉnh. Một khi Thăng Long Khiến bị ngoại nhân chỗ biết, ra ngoài sau tất nhiên sẽ gây nên Minh chủ lão Bạch Long ham muốn, đến lúc đó lão Bạch Long mở miệng muốn, Trộm pháp căn bản là không có cách cự tuyệt, đến lúc đó một mai Thăng Long Khiến nhiều nhất đổi lấy 1-2 vạn mai linh quả bản thượng. Ngươi cầm lấy, thứ này thả ngươi cái kia an toàn hơn. Trộm pháp lấy ra dùng vải vóc bao quanh Thăng Long Khiến, giao cho Thẩm Bạch Lâu nói. Thẩm Bạch Lâu có cá lao bao che, lão Bạch Long coi như muốn cường thủ hào đoạn, cũng muốn bận tâm hậu quả. Nhưng Trộm pháp như vậy tín nhiệm chính mình, quả thực để Thẩm Bạch Lâu cảm thấy giật mình. Đây cũng không phải là một chút tiểu tiền, mà là giá trị 10 vạn linh quả Thăng Long lệnh. Theo ta thấy, chúng ta cũng không cần lại vào tiên dân di tích, trước mắt trọng bảo tại thân, bảo toàn chính mình, có thể còn sống ra ngoài mới là trọng yếu nhất. Trộm pháp đề nghị. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy cũng không có ý kiến. Tiên dân trong di tích tồn tại rất nhiều nguy hiểm chí mạng, chuyến này ảnh mộ chuyến đi càng làm cho Thẩm Bạch Lâu ăn trống, một chút không cần thiết nguy hiểm vẫn là đến tận lực tránh. Thẩm Bạch Lâu từ tử phủ bên trong lấy ra một kiện đại bảo, món này đại bảo là hắn tại chuẩn bị quần áo lúc phòng ngừa chu đáo, lo lắng yêu khu sẽ còn tăng lớn, cố ý chuẩn bị. Mặc dù đã để thợ may gia tăng rất nhiều, giờ phút này khoác lên người vẫn là lộ ra rắn chắc, rộng lớn mũ trùm che lại long giác, cũng chỉ có thể che khuất hắn một nửa khuôn mặt, hai chân càng là lộ ra một đoạn dài. Tà Long Điện khi nào xuất hiện? Lượng yêu rời đi trung tam tầng khu vực, về tới phía dưới tầng 3 thuộc về tử khí minh phạm vi không chế. Còn có 3 ngày, bình thường tại bí cảnh mở ra sau ngày thứ 7 sau xuất hiện, nhưng tại 2 ngày sau, còn có một chàng từ tứ đại đế tộc chủ trì giao dịch hội, đến lúc đó chúng ta có thể đi thử xem vật khí, nói không chắc có thể vét đến một chút bà bối. Trộm pháp đi đến dưới một cây đại thụ, ngồi trên mặt đất. Giao dịch hội. Thẩm Bạch Lâu nghe vậy hứng thú. Ân, ngày thứ 6, Kỳ Lân, Thô Thiên, Minh Rùa, Huyền Điểu, Sơn Ngoại Sơn Đông được tứ đại đế tộc sẽ đích thân trình diện, cử hành một chàng giao dịch tịnh hội. Đến lúc đó rất nhiều chức dân trong di tích tìm được bảo vật đại yêu đều sẽ rơi vào tìm vật may. Trộm pháp tựa như nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, những bảo vật kia đại bộ phận là khiếm khuyết mảnh vỡ pháp bảo, hoặc là một chút thượng cổ công pháp, như Thăng Long Kiếm loại tầng thứ này bảo bối, là tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng, chúng ta coi như muốn bán Thăng Long Kiếm, cũng muốn đợi đến ra ngoài sau, lại nghĩ những biện pháp khác. Thẩm Bạch Lâu sau khi nghe xong khẽ bước cảm. Hắn sao lại không biết, Thăng Long Kiếm một khi xuất hiện tại giao dịch hội, không cần đẳng người khác xuất thủ, chỉ sợ tứ đại đế tộc sẽ trước tiên xuất thủ cướp đoạt. Thôn Thiên Thánh Nữ dọa dẫm lão Bạch Long đều có thể há mồm liền ra, cái gọi là tứ đại đế tộc môn phong cũng không tốt gì, có lẽ yêu tộc tiên tính liền là như vậy. Tiếp xuống 2 ngày, Thẩm Bạch Lâu cùng Trộm Pháp Chân Nhân đều không tiếp tục đi thăm dò tiên dân di tích. Thẳng đến ngày thứ 6, Tử Dương Sơn quân cùng Cự Lửa Chân quân cũng đều lần lượt chạy về. Nói tới kỳ quái, Vạn Hợp Minh mấy vị kia hộ pháp từ lúc vào di tích, liền không thấy bóng dáng, các ngươi có ai nhìn thấy qua bọn hắn ư? Tử Dương Sơn quân cùng Cự Lửa Chân quân đều chịu một chút thương thế, tại nhìn thấy đạo pháp sau, Tử Dương Sơn quân hiếu kỳ hỏi. Một bên Cự Lửa chế nhạo một tiếng, "Tử Dương, Diệu Pháp cái kia lão nương môn mà mệnh cứng rắn đây, ta ngược lại hy vọng Vạn Hợp Minh mấy vị kia chết hết ở trong di tích." Là cực. Trộm Pháp bất động thanh sắc, cũng mở miệng phụ họa. "Chờ một chút." Cự Lửa nhìn xem thân thể lớn sơ sơ gấp hai Thẩm Bạch Lâu, ngay tại chỗ sử xuất, hỏi, "Đây là Hắc Hà hộ pháp?" Hắn từ đại hắc áo bên trong, người thấy một chút Hắc Hà Long Vương khí tức, nhưng khí tức mười phần cổ quái, hình như lại xen lẫn một chút cái khác yêu khí. Thẩm Bạch Lâu đối mặt Cự Lửa hỏi thăm, khẽ bước cằm. "Hắc Hà hộ pháp, ngươi đây là?" Tử Dương Sơn quân lúc này mới chú ý tới Thẩm Bạch Lâu biến hóa. Trộm Pháp thấy thế vội vã tìm cái cơ giải thích nói, "Hắc Hà hộ pháp theo ta cùng Đỏ Gánh cùng nhau thăm dò di tích, tìm được tăng lên huyết mạch bảo vật, ăn vào sau yêu khu sinh ra biến hóa rất lớn, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, yêu khu cường độ tăng lên rất nhiều." "Thì ra là thế, vậy thì thật là chúc mừng." Tử Dương Sơn quân cùng Cự Lửa Chân quân nghe vậy đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Tiên dân trong di tích xuất hiện bảo vật gì đều không kỳ quái, tương tự với tăng lên huyết mạch linh căn, càng là tầng tầng lớp lớp, vì vậy như Thẩm Bạch Lâu loại này yêu khu đột nhiên phát sinh thay đổi to lớn tình huống, tuy là hiếm thấy, nhưng cũng không phải xưa nay chưa từng có. Tiếp xuống hai yêu cũng bắt đầu đối trong di tích tao ngộ triển khai thảo luận, lần này di tích chuyến đi, không chỉ là Thẩm Bạch Lâu chỗ tồn tại đội ngũ thu hoạch to lớn, Tử Dương Sơn quân cái này đội đồng dạng thu hoạch tương đối khá. "Đúng rồi, Đỏ Gánh đây." Tử Dương Sơn quân nhìn chung quanh một lần, hỏi. Tại tử khí trong mình, tứ đại hộ pháp quan hệ vẫn tính hòa hợp, đều là cộng sự mấy chục trên trăm năm chiến hữu, bình thường đủ loại ma sát hiểm khích nhiều lần có phát sinh, nhưng tại hung hiểm ở trong bí cảnh, yêu minh trên dưới đều là bệnh thành một sợi dây thừng, mới có thể bảo trụ bản thân lợi ích. Đây cũng là Trộm Pháp cùng Thẩm Bạch Lâu không muốn nói ra tình hình thực tế nguyên nhân. Một khi nói ra, tử khí minh cùng Vạn Hợp Minh tử chiến thì không thể tránh khỏi. Bởi vì lần này xảy ra chuyện, không chỉ là Đỏ Nghiêm Túc Quân một vị hộ pháp, trong đó còn đã bao hàm Vạn Hợp Minh 5 vị hộ pháp, tử khí minh bây giờ tại trong bí cảnh, đại yêu số lượng chiếm cứ ưu thế, chỉ khi nào ra bí cảnh, chiến hỏa nhất định tới phía ngoài lan tràn, đến lúc đó tam phẩm đại yêu toàn bộ xuất chiến, liền là không chết không thôi. Mà ở trong đó còn xen lẫn một khối Thăng Long Khiến quyền sở hữu vấn đề, mang lên mặt bản kết quả, xác suất lớn sẽ dẫn đến Thăng Long Khiến không gánh nổi, yêu minh làm khối này Thăng Long Khiến quyết đấu sinh tử. Thẩm Bạch Lâu cùng Trộm Pháp nếu là lại nghĩ độc chiếm, liền là cùng hai đại yêu minh là địch. Tử Dương Sơn quân hỏi thôi, thật lâu cũng không chờ tới trả lời. Lại xem xét, một bên Trộm Pháp cùng Thẩm Bạch Lâu đều là yên lặng không nói, đặc biệt là Trộm Pháp chân nhân, sắc mặt tối sầm lại, viết đầy bi thương. Hiện trường không khí đột nhiên biến đến cổ quái, nhìn xem Trộm Pháp trên mặt tạm đạm, Cự Lửa hình như liên tưởng đến cái gì, mặt liền biến sắc nói, chẳng lẽ Đỏ Gánh hắn? Chúng ta tại trong di tích gặp được tam phẩm tiên dân, Đỏ Gánh chạy trốn không kịp. Bị cái gì? Tử Dương Sơn quân cứng tại chỗ. Bận điệu truy vấn, Đỏ đâm chết tại trong di tích. Tử Dương, nén bi thương. Trộm Pháp chân nhân dùng khô khốc ngữ khí an ủi, ta cùng Long Hộ Pháp đã hết sức cứu viện, nhưng Đỏ đền mạng bên trong có cái này một kiếp. Ai? Thẩm Bạch Lâu lộ ra nửa gương mặt cũng lộ ra bi thương, nội tâm lại tại sợ hai thán phục Trộm Pháp chân nhân diễn kỹ, cái này nếu là đi làm tình, cao thấp đến cho hắn ban cái tiểu kim nhân. Chương 276, máu rồng chương 276, máu rồng Đỏ Nghiêm Túc quân chết rồi. Tử Dương Sơn quân cùng Cự Lựa chân quân đều là một mặt chấn kinh. Làm ẩn tàng Thăng Long Kiếm, Trộm Pháp chỉ có thể đem Đỏ Nghiêm Túc quân chân chính nguyên nhân cái chết che giấu xuống tới. Huống chi hung thủ đã toàn bộ thân chết, truy cứu tiếp nữa chỉ sẽ gây nên Tử Khí Minh cùng Vạn Hợp Minh khai chiến. Vạn Hợp Minh chuyến này hao tổn 5 vị hộ pháp, yêu minh lực lượng trùng kiên tổn thất nặng nề, đảng ra bí cảnh sau, tất nhiên sẽ truy xét đến đấy, nói rõ nguyên do không chỉ Thăng Long Kiếm khó giữ được, Thẩm Bạch Lâu cùng Trộm Pháp chân nhân cũng sẽ trở thành Vạn Hợp Minh trọng điểm trả thù mục tiêu, tính thế nào cũng là thua thiệt. Đỏ Gánh điều nhân này tuy là không lấy vui, nhưng cộng sự nhiều năm như vậy, đột nhiên biết được hắn tại trong di tích thân chết, trong lòng tổng giác không tự nhiên. Cự Lửa chân quân mặt lộ thần sắc buồn. Tử Dương Sơn quân giận dữ nói, đảng rời khỏi Tà Long Bộc Hầu, hai người các ngươi lại đem trên việc này báo minh chủ a, ai? Bốn mắt nhìn nhau, đều là yên lặng không nói. Không biết qua bao lâu, chân núi trên một mảnh đất trống, đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển vào lít nha lít nhít thân ảnh. Giao dịch hội bắt đầu. Tử Dương Sơn quân đưa mắt trông về nơi xa, chợt quét qua trên mặt mù mịt, cười nói, các vị có thể nghĩ cùng nhau đi góp chút náo nhiệt. Tử Dương, vào xem lấy nói Đỏ Gánh tin chết, ngươi cùng Cự Lửa lần này vào di tích, là đến bảo bối gì không? Trộm Pháp từ Tử Dương Sơn quân trên mặt nhìn ra một chút đầu mối. Không tệ. Cự Lửa trước tiên dễ kích động, cướp lời nói, chúng ta chuyến này tiềm nhập một tòa tiên dân và thành, từ đó tìm được một khối Long Nguyên. Long Nguyên? Trộm Pháp nghe vậy liên tục không ngừng truy vấn, mấy phẩm Long Nguyên? Không cao, chỉ có tứ phẩm. Tử Dương từ túi không gian bên trong lấy ra một khỏa to bằng nắm tay màu vàng kim quả cầu, đem hiện ở lòng bàn tay, cung cấp mọi người thưởng thức. Thẩm Bạch Lâu từ đó ngửi thấy một cỗ mùi thơm mê người, đôi mắt hiển thị rõ tham lam. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể im lặng không lên tiếng từ trên đùi lần nữa xé nát một khối long lân, mãnh liệt ý đau để hắn thanh tỉnh rất nhiều. Tứ phẩm cũng không thấp. Trộm pháp tử đáy lòng hâm mộ nói. Hắn gặp Thẩm Bạch Lâu có lẽ có không hiểu, nhỏ giọng giải thích, long nguyên sinh ra từ long tộc thể nội, là tinh thuần nhất huyết nguyên, đối với các ngươi xà tộc, giao tộc trợ giúp lớn, ăn vào có tỷ lệ nhất định tiến hóa huyết mạch, đúc thành chân long chi thể. Khó trách nhìn thấy long nguyên sau, Thẩm Bạch Lâu phản ứng đầu tiên liền là muốn chiếm thành của mình, nguyên lai thị thứ này đối với hắn mà nói, có tự nhiên sức hấp dẫn, có thể tinh luyện huyết mạch. Bất quá Thẩm Bạch Lâu tại hợp đạo long đế di hài sau, hắn đã đúc thành chân long chi thể, lại ăn cái này long nguyên, tăng lên cũng liền không lớn. Nhưng thứ này đối minh chủ lão Bạch Long mà nói, cũng rất trọng yếu, có lẽ Tử Dương Sơn quân cùng Cự Lửa chân quân là sợ ra ngoài sau, lão Bạch Long sẽ đem long nguyên chiếm thành của mình, vì vậy mới vội vã tại trên giao dịch hội bán ra, trước đổi thành vật tư lại nói: "Hắc hà, ta biết thứ này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi cái giá tiền này, cùng tiện nghi người khác, không bằng bán cho ngươi." Tử Dương rỗi ra hai ngón tay, so cái tám thủ thế, hẳn là muốn bán 8000 mai nhất giai linh căn. Đa tạ chiếu cố, chỉ tiếp ta trong túi ngượng ngùng, liền không chậm trễ hai vị phát tài. Khi biết long nguyên công hiệu sau, trong lòng Thẩm Bạch Lâu đã không có nhiều lớn hứng thú, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng từ chối nhã nhặn. Tử Dương Sơn quân sau khi nghe xong gật gật đầu, phi thân lên, mang theo mấy yêu hướng chân núi giao dịch hội sân bãi bay đi. Lúc này giao dịch hội sân bãi đã hội tụ vài trăm đại yêu, một chút đại yêu từ túi không gian bên trong lấy ra bàn ghế, bày ra muốn bán ra các loại bảo vật, nhìn lên chính như nhân loại chợ phiên náo nhiệt. Tử Dương Sơn quân cũng bắt chước làm theo, đỡ lấy một chỗ gian hàng, cũng lấy ra linh tửu cùng chén, rót đầy linh tửu nói: "Mời." Thẩm Bạch Lâu vốn là theo tới xem náo nhiệt, uống hai ly, liền đứng dậy tại phụ cận gian hàng đi dạo. Tại trên giao dịch hội, xuất hiện rất nhiều hắn chưa từng thấy qua hiếm lạ sự vật. Thẩm Bạch Lâu lưu lại tại trước một gian hàng, ánh mắt nhìn về trên gian hàng mấy khối nghiền nát tối om mảnh vụn kim loại, tàn phiến bên trên dị xét loang lổ, nhưng mơ hồ có thể từ đó nhìn ra một chút phụ triện hoa văn. Đây đều là từ trong di tích tìm tới pháp bảo tàn phiến, tuy nói đã mất đi hiệu năng, nhưng nếu có thể từ đó tìm hiểu ra thất truyền thượng cổ phù văn, đó chính là một bốn bốn lời mua bán. Một cái hồ yêu lão giả cười tủm tỉm nhìn về Thẩm Bạch Lâu nói: "Như thế nào? Nếu là ưa thích, liền cái giá này cho ngươi." Hắn bò lấy tay áo, dùng tay áo che khuất bàn tay, nắm chặt Thẩm Bạch Lâu tay, tại Thẩm Bạch Lâu lòng bàn tay vạch 1000 chữ. Chỉ những thứ này không có bất kỳ hiệu năng, an mòn nghiêm trọng mảnh vỡ pháp bảo cũng giảm bán 1000 mai linh quả. Thẩm Bạch Lâu rút bàn tay về, quay người liền đi. Nó rõ ràng có thể trực tiếp ước, vẫn còn đánh lấy giao dịch ngụy trang cho ngươi một khối sắt vụn. Lại rảnh rỗi đi dạo mấy cái gian hàng, Thẩm Bạch Lâu tại trên một chỗ gian hàng phát hiện chân chính độ tốt. Đó là một ngọn tàn tạ phục cổ đèn dầu, chụp đèn đã nghiền nát, bên trong không có dầu thắp, chỉ có một cái ngón nút kích thước đèn kịp tim đèn. Đây là tam phẩm thượng cổ di bảo, nhưng bởi vì tổn hại nghiêm trọng, đã rơi xuống tới tứ phẩm, dùng bản thân tinh huyết làm nhiên liệu, có thể thắp sáng hộ mệnh đèn, chỉ cần tinh huyết đầy đủ, tam phẩm trở xuống công kích đều có thể chống đỡ được. Một vị người đeo giày nặng mai rùa thanh niên mở miệng nói ra: "Cái này thượng cổ di bảo là bảo mệnh thần khí, giá bán lượng vạn linh quả." Thẩm Bạch Lâu nghe xong công hiệu, nghĩ thầm cái này không phải giao dịch hội, quả thực là lò mổ heo. Tinh huyết làm nhiên liệu, coi như là ngũ phẩm đại yêu, cũng không có bao nhiêu tinh huyết có thể cung cấp tiêu xài. Thật cầm thứ này bảo mệnh, coi như ngăn lại tam phẩm công kích, chính mình tinh huyết khẳng định cũng tiêu khô, hết lần này tới lần khác thứ này còn chỉ có thể bốc cháy bản thân tinh huyết. Hẳn là tổn hại nguyên nhân, để món này thượng cổ di bảo biến thành gần gà pháp bảo, nếu là hoàn mỹ dưới trạng thái pháp bảo, công hiệu cũng như vậy hồ cha, cái kia luyện chế ra tới ý nghĩa là cái gì? Đây là cái gì? Thẩm Bạch Lâu cầm lấy một cái khắc trên bàn bình sứ nhỏ, trong đó tràn ngập ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Chủ quán là cái hoàn mỹ hóa hình, nhìn không ra tức thì trung niên nam nhân, dùng lạnh lùng giọng nói: "Chân long chi huyết, máu rồng, này cũng có thể bán?" Thẩm Bạch Lâu một trận ngạc nhiên. Máu rồng đối với muốn hóa long yêu thú mà nói, có hiệu quả, càng tinh khiết hơn máu rồng, càng là như vậy, giọt này chân long chi huyết là chúng ta yêu minh tại trong gì tích hợp lực chém giết tứ phẩm máu rồng, huyết mạch đẳng cấp đạt tới chân long cấp, quả thật có thể nộ nhưng không thể cầu đồ vật, một giọt chỉ bán 30 gốc linh căn. Chủ quán giải thích nói: "Chân long cấp, máu rồng còn chia rất nhiều cấp bậc ư?" Thẩm Bạch Lâu hình như phát hiện cơ hội buôn bán. Hắn hiện tại yêu khu đã là thực sự long khu, vậy mình một thân huyết dịch chẳng phải là cũng có thể lấy ra bán lấy tiền. Ngươi đến cùng có mua hay không? Chủ quán trên mặt hiện lên một tia không vui, nhưng vẫn là giải thích đầy miệng, chỉ cần là chân chính máu rồng, nhập môn liền là chân long cấp, nếu như phẩm chất càng cao, huyết mạch càng tinh thuần, đó chính là long vương cấp, lại hướng lên liền là long đế cấp, bất quá đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Chủ quán nói xong, Thẩm Bạch Lâu nhanh như chớp liền rời đi giao dịch hội. Hắn tìm cái không có người địa phương, từ tử phủ bên trong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, vạch phá đầu ngón tay, gạt ra ba giọt huyết dịch. Đầu ngón tay nhỏ bé vết thương không đến chốc lát, liền tự động khép lại. Lấy đến máu rồng sau, hắn trước tiên đi tới cái trung niên nam nhân kia gian hàng, lấy ra bình ngọc nói: "Ta chỗ này cũng có mấy giọt máu rồng, cũng là trong di tích chỗ đến, ngươi có thể giúp ta nhìn một chút đây là cấp bậc gì máu rồng ư?" Thẩm Bạch Lâu nói lấy ra 10 mai nhất giai linh quả, đặt lên bàn, xem như cho nam nhân thủ lao. Nam tử trung niên nguyên bản một mặt không kiên nhẫn, nhìn thấy linh quả sau vậy mới lông mày giãn ra, nhận lấy Thẩm Bạch Lâu đưa ra bình ngọc. Chỉ thấy nó lấy ra một chiếc đồng hồ mặt nhăn bóng ngọc thạch, từ trong bình ngọc lấy ra một chút huyết dịch nhỏ ở mặt trên, ngọc thạch hiện ra nhàn nhạt màu tím, hấp thu huyết dịch sau quanh thân dĩ nhiên hiện ra một chút hào quang, nhìn lên tựa hồ là một loại kiểm nghiệm loại pháp bảo. Long vương cấp huyết dịch, nhưng hình như vẫn là ấu niên, chưa tới lấy máu để thử máu thời điểm. Nam tử trung niên nhìn xem trên ngọc thạch hiện ra bảo quang, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Từ trong lời của hắn, Thẩm Bạch Lâu đại khái nghe được một chút mấu chốt tin tức. Tại dung hợp Long Đế Di cốt sau, Thẩm Bạch Lâu tiềm lực đã đạt đến tam phẩm Long Vương tiêu chuẩn, nhưng bởi vì hắn cũng không tam phẩm, vì vậy huyết dịch chưa thành thủ, hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều. Giá cả hình học. Thẩm Bạch Lâu hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Loại này ấu long huyết dịch luyện hóa sau, hiệu quả quá mức bé nhỏ, giá cả cũng cao không đến đi đâu, một giọt cũng liền giá trị cái 3-4 khỏa linh quả a, máu rồng đáng giá nhất giai đoạn, tại đỉnh phong kỳ, thời kỳ này lấy máu để thử máu, Long Vương cấp huyết dịch một giọt ít nhất giá trị 90 khỏa linh quả, là ta bán những cái này máu rồng gấp mấy lần. Trung niên nam nhân có chút đau lòng nói, các ngươi à, đã tại trong di tích tìm được gấu long, không cố gắng nuôi, vậy mà như thế phung phí của trời. Bây giờ chân long huyết mạch như vậy thưa thớt, không tiến hành lợi dụng, phát huy giá trị lớn nhất, thật là đáng tiếc. Đúng rồi. Trung niên nam nhân hình như nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, các ngươi đã chém giết một cái Long Vương cấp ấu long, trong tay nhất định có một chút tinh huyết à? Tinh huyết cùng phổ thông máu rồng khác biệt, coi như là ấu long, đồng dạng giá trị cực lớn, trên thị trường một giọt có thể bán 280 khỏa linh quả. Hắn nói bổ sung, dựa vào ấu long tinh huyết thưa thớt, Long Vương cấp huyết mạch lại hiếm thấy, cái giá tiền này ta còn có thể lại hướng lên thêm, một giọt 300 khỏa linh quả thế nào? Cái ta này đến trở về thương nghị một chút, ấu niên long máu ngươi thu ư? Thẩm Bạch Lâu đối với bán ra tinh huyết, không có bao nhiêu hứng thú. Thứ nhất, tinh huyết khôi phục chậm chạp, coi như phục dụng linh quả, cũng muốn hơn 10 ngày mới có thể khôi phục một dọn, đồng thời tại thu thập tinh huyết sau, sẽ để hắn lâm vào suy yếu, thực tế được không bù mất. Thu, nhưng loại này máu rồng giá thu hồi một dọn chỉ có thể dùng 3 khỏa linh quả giá cả thu mua, chúng ta cái này bán cũng liền bán 4-5 khỏa linh quả, ngươi nếu là không tin, cũng có thể đặt ở ta chỗ này chờ bán, từ ngươi tới định giá, bán đi đi sau lại phần tiền. Trung niên nam nhân đối với Thẩm Bạch Lâu do dự, cũng không kỳ quái, cuối cùng tiến vào di tích đều là mấy yêu một đội, muốn bán tinh huyết, khẳng định đến tất cả người đồng ý hắn đối phổ thông máu rồng hứng thú không lớn, nhưng hiển nhiên đối tinh huyết phi thường có hứng thú. Tại Thẩm Bạch Lâu trước khi rời đi, vẫn không quên căn dặn, người đi thương lượng một chút, nếu là cảm thấy 300 khỏa linh quả giá cả không đủ, có thể để cho bằng hữu của ngươi cùng nhau tới nói, giá cả dễ thương. Lượng. Thẩm Bạch Lâu sau khi rời đi, lại về tới trong rừng cây, lần này hắn trực tiếp dùng đuốt rồng đánh gãy trên cổ tay mình mạch máu, lấy ra một cái bình ngọc lớn, cuồn cuộn hướng trong bình rót máu rồng. Một hơi góp nhặt 5-6 ngàn tích, cánh tay trái đều sắp bị ép khô, một cú cảm giác suy yếu tự nhiên sinh ra. Tại chữa trị trên cổ tay vết thương sau, Thẩm Bạch Lâu lại ăn mấy chục khỏa linh quả dùng để khôi phục, chỉ tiếc huyết dịch chảy hết quá nhiều, dù cho là sử dụng Long Đế tự lành năng lực, khôi phục cũng 10 phần chậm chạp. Long Đế tự lành thiên phú, phối hợp thêm lấy máu để thử máu, quả thực thành một cái kiếm tiền bờ UG, chỉ như vậy trong một giây lát thời gian, hắn đã lời dòng hơn 1 vạn khỏa nhất giai linh quả. Cái này nếu là có thể tìm cái yêu giới đại xí nghiệp đúng giờ thu mua, Thẩm Bạch Lâu thu nhập 1 tháng 100,008 vạn không phải mộng. Đều ở nơi này. Trở lại chợ, Thẩm Bạch Lâu đem bình hoa kích thước bình ngọc nâng lên mặt bàn. Trung niên nam nhân trừng lớn hai mắt, giật mình nói, nhiều như vậy, muốn hết bán không? Nhưng đang nghĩ đến Thẩm Bạch Lâu chém giết một cái ấu long, có nhiều như vậy máu rồng cũng coi như hợp lý, liền cũng không có suy nghĩ nhiều. Tinh huyết đây, những bằng hữu kia của ngươi chịu bán không? Hắn để ý nhất vẫn là tinh huyết. Thẩm Bạch Lâu lắc đầu nói, thực tế xin lỗi, tinh huyết vốn là không nhiều, đã bị luyện hóa. Tốt ta, cứ việc biết rõ Thẩm Bạch Lâu chỉ là nói chút lời xa giao, nhưng trung niên nam nhân cũng cơ bản xác định khoản giao dịch này đã thất bại. Hắn mở miệng nói, ra phía trước bí cảnh, ngươi nếu là còn có du long tinh huyết bán ra, có thể tới Kỳ Lân Minh lãnh địa tìm ta, ta gọi Dạ U Chân Quân. Tại kiểm lại trong bình ngọc máu rồng sau, cuối cùng xác định số lượng. Cái này trong túi càn khôn có 1,6 vạn viên linh quả, ngươi kiểm lại một chút. Trung niên nam nhân đem một cái túi không gian đưa cho Thẩm Bạch Lâu. Nguyên bản giá trị là hơn 16,700 mai linh quả, nhưng số lẻ đều dùng tới chống cái túi không gian này giá trị. Thẩm Bạch Lâu tại yêu giới hành tẩu, túi không gian thủy chung đều muốn chuẩn bị lên một cái. Hắn cầm lấy túi không gian, thò tay thăm dò vào trong đó. Thần niệm cũng theo đó thâm nhập vào túi không gian bên trong, trong đầu hiện ra một cái 10 mét vuông không gian, trong không gian chất đống như là gò núi nhỏ lượng lớn linh quả. Dạ U tiền bối, đa tạ. Thẩm Bạch Lâu kiểm kê xong số lượng sau, về tới Tử Dương Sơn quân gian hàng. Lúc này Tử Dương Sơn quân gian hàng bởi vì Long Nguyên xuất hiện, hấp dẫn trên 100 vị đại yêu vây xem. Ta ra 7000 khỏa linh quả. Vậy ta liền ra 7,100 khỏa. Lão giả, ngươi là thật không biết chúng ta vô lượng minh thủ đoạn, chỉ sợ ngươi có mệnh mua, không mà cầm. Con lươn nhỏ, ngươi còn thêm không thêm? Không thêm quả này Long Nguyên nhưng là thuộc về ta. Trước gian hàng, hai cái xà yêu tranh chấp không dưới, tiếp đó bạo phát khỏe miệng. Chính như trộm phát nói, Long Nguyên đối với xà tộc mà nói, sức hấp dẫn quá lớn, nhưng hai vị này báo giá đều không tính quá cao, có lẽ chỉ là phổ thông yêu minh hộ pháp, như tử khí minh loại này phổ thông yêu minh hộ pháp, coi như góp nhặt mấy chục năm, trên mình linh quả nhiều nhất cũng liền 1 vạn khỏa tà hữu, mà dạ ưu chỗ tồn tại Kỳ Lân tộc, lãnh địa càng phi nhiều, linh điển số lượng xa xa lớn hơn phổ thông yêu minh lãnh địa, giá trị bản thân thì phổ biến sẽ cao hơn gấp mấy lần. Ta ra 100 khỏa linh quả. Ngay tại lúc này, một đạo âm thanh chói tai từ phía ngoài đoàn người truyền ra, cắt ngang hai yêu tranh chấp. Chương 277, Thang Long Tháp. Chương 277, Thang Long Tháp. Dỗ, đạo thanh âm này to rõ chói tai, truyền vào chúng yêu trong tai, làm đến cười vang một mảnh. Lan đi. Nhưng rất nhanh, tại trận đại yêu liền cũng không cười nổi nữa. Một nhóm áo trắng yêu nữ đẩy ra mọi người, trong đám người mở ra một con đường, tại mười mấy vị nữ yêu bao vây phía dưới, đi tới một vị lãnh lực băng xương mỹ mạo nữ tử. Nữ tử người mặc váy trắng, hóa hình thủ đoạn hoàn mỹ vô khuyết, rõ ràng là đại yêu biến hóa, trên mình lại không một chút yêu khí, ngẩng đầu đỡ ngực, mặt lộ tiêu căng, gác tay đi tới Tử Dương Sơn quân trước mặt. Nữ tử này là Nuốt Thiên Minh thiếu chủ, Trắng Vân tôn giả. Trộm pháp tiến đến Thẩm Bạch Lâu bên hai, nhỏ giọng nhắc nhở. Tại yêu giới bên trong, là không có dòng họ cái khái niệm này, pháp danh không chỉ là thân phận tượng trưng, càng là thực lực thể hiện. Ngũ phẩm trở xuống, chỉ có thể lấy phổ thông pháp danh, mà ngũ phẩm cùng tứ phẩm ở giữa đại yêu, thì có thể tại pháp danh phía sau, thêm tôn giả chân nhân cùng chân quân các loại tôn hào. Tam phẩm, thì bị mang theo quân danh xưng. Nhị phẩm, nơi nơi bị chúng yêu xưng là thiên tôn. Về phần nhất phẩm, tại toàn bộ Lương Trời Thánh Địa, chỉ có Lương Thiên tộc đã từng xuất hiện hai vị, bọn hắn có cùng một cái pháp danh, Lương Trời Thánh Chủ. Nuốt Thiên Minh vị thiếu chủ này, hẳn là tứ phẩm đại yêu, nhưng thuộc về côn bằng đại yêu phía sau, huyết mạch tinh thuần, cao quý trình độ không thua kém long tộc, mà tại yêu giới, cùng cấp bậc bên trong, huyết mạch càng cao quý hơn, chiến lực liền càng cường đại. Thẩm Bạch Lâu phía trước không hiểu, nhưng hắn tại dung hợp Long Đế Di cốt sau, gia tăng nhiều khủng bố năng lực, mới để hắn ý thức đến huyết mạch áp chế chỗ cường đại, chỉ ở ngũ phẩm bên trong, hắn đã lại khó gặp phải địch thủ. Tử Dương, ngươi tới nói cho bản tọa, khoản này Long Nguyên có lẽ về ai? Thôn Thiên thiếu chủ mặt không biểu tình nhìn về Tử Dương Sơn Quân, âm thanh bình thường như thường. Nhưng lời nói này rơi vào Tử Dương Sơn Quân trong tai, lại để hắn tự nhiên cảm nhận được áp lực lớn. Trước kia tranh chấp không giới hai vị xà yêu, lập tức không dám thở mạnh, lui vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Tử, tất nhiên là về. Đại nhân, Tử Dương Sơn Quân là mãnh hổ biến hóa, bình thường tại tử khí trong mình, cho người một loại không giận tự uy thú vương khí tức. Lúc này trên trán hắn gân xanh cổ động, trong lòng dù có mọi loại không cam lòng, cũng chỉ có thể cúi đầu đem thật vất vả có được bảo vật hai tay dâng lên. Ha ha, xứng đáng là lão Nico mang ra tiểu Nico, cường thủ hào đoạt tư thế cũng là không có sai biệt. Tứ đại yêu minh thật vất vả thành lập được uy tín, sớm muộn muốn chôn vùi tại các ngươi nuốt trong tay thiên minh. Ngay tại thôn Thiên thiếu chủ thò tay tiếp nhận Long Nguyên thời điểm, một đạo tràn ngập chế nhạo dễ cận giọng nam từ phía sau truyền ra. Người tới mặt như ngọc, một bộ thanh sam, đỉnh đầu kỳ lân hai sừng, chính là tại ngoài bí cảnh làm nổi giận thôn Thiên thánh nữ kỳ lân thiếu chủ. Chúng ta nuốt thiên minh làm việc, khi nào đến phiên các ngươi kỳ lân minh tại cái này khoa tay múa chân? Thôn Thiên thiếu chủ giận tí mặt. Vào bí cảnh phía trước, nàng vốn là chịu đến thánh nữ chỉ thị, muốn cho kỳ lân thiếu chủ một điểm đau khổ nếm thử một chút, không hề nghĩ rằng chính mình còn không xuất thủ, đối phương dĩ nhiên tự động đưa tới cửa. Đúng vậy, kỳ lân minh chuyên quản thế gian chuyện bất bình, hôm nay ngươi tại cái này cường thủ hào đoạn, bổn thiếu chủ còn liền quản định. Kỳ lân thiếu chủ vung mở một cái sơn thủy phiến, nghĩa chính ngôn từ nói, trong ánh mắt có nhiều khiêu khích. Đằng ta xé nát miệng của ngươi lúc, nhìn lại một chút ngươi có phải hay không thật như vậy hữu cốt khí. Lượng yêu cây kim so với cọ dâu, không khí nháy mắt biến đến túc sát. Nói xong, thôn Thiên thiếu chủ phất ống tay áo một cái, ống tay áo hiện ra một đầu tuyết trắng long cốt trường tiên, thuận thế quất hướng kỳ lân thiếu chủ bên mặt. Kỳ lân thiếu chủ thấy thế quạt xếp vung lên, liền đem bóng roi quét bay. Thôn Thiên thiếu chủ giận không nhịn nổi, trường tiên vung mạnh, tại đỉnh đầu xoay tròn một vòng, cuốn lên tràn đầy yêu khí, đem vây xem đại yêu bước lui, chợt gắng sức co lại. Bóng roi bắn nhanh ra như điện, thẳng tắp bổ về phía đối phương. Kỳ lân thiếu chủ không chút nào sợ, quạt xếp một quyền, cuốn phong gào thét, để trường tiên rơi xuống tốc độ giảm mạnh đồng thời, thân ảnh bay lên không trung, quan sát hướng thôn Thiên thiếu chủ nói, ngươi liền chút năng lực ấy. Đùng đùng, một tiếng roi bang, không chỉ không có bổ trúng kỳ lân thiếu chủ, ngược lại để một tên vây xem đại yêu đột nhiên không kịp chuẩn bị bị tác động đến, hắn không tránh kịp, cả khuôn mặt bị long cốt trường tiên rút trúng, nháy mắt bị xoắn nát, máu tươi tuôn ra, ngã xuống đất phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đi. Trộm phạ giật lấy Thẩm Bạch Lâu hướng sườn núi nhanh lùi lại. Tử Dương Sơn quân cùng Cự Lựa chân quân cũng là một mặt cho tàn, theo sát mà tới. Không chỉ là bọn hắn, nguyên bản còn tại tiếp cận náo nhiệt đại yêu lập tức hai vị thiếu chủ đánh ra chân hỏa, e sợ cho thay bay bạ gió, nhộn nhịp bay ra mà chạy. Ngươi tự tìm cái chết. Thôn Thiên thiếu chủ triệt để nổi giận, lập tức tế ra hồi quang, hóa thành một đạo che khuất bầu trời côn bằng hư ảnh, vua hai cánh, cái đuôi lớn quét qua, hướng về Kỳ Lân thiếu chủ trùng điệp ép bên dưới. Kỳ Lân thiếu chủ thấy thế trên mặt lỗ mãng nháy mắt biến mất, vung cánh tay lên một cái, trong tay quạt xếp bảo quang mãnh liệt, mặt quạt bên trên tranh sơn thủy vẩy mực mà ra, tạo thành cao trăm trượng thủy mặc đại sơn, cùng đạo kia côn bằng hư ảnh ầm vang va chạm nhau. Một mạch sơn hà. Trộm pháp nóng nhìn chân trời chiến cuộc, thấy thế hoảng sợ kinh hãi. Tương truyền cái này trong quạt có một đời lương trời thánh chủ nhỏ xuống một giọt tinh huyết, để cái này trong quạt tạo thành một phương tiểu thế giới, biến thành nhị phẩm đế khí, hôm nay có may mắn gặp một lần, thật sự là mở rộng tầm mắt. Bảo vật này chính là Kỳ Lân Minh đệ nhất trọng bảo, Kỳ Lân Minh dĩ nhiên không tiếc để Kỳ Lân thiếu chủ đưa vào bí cảnh, nhìn tới người này nhất định là đời tiếp theo Kỳ Lân tộc chủ không thể nghi ngờ. Tử Dương Sơn quân cảm thán nói, trước mắt nhìn lên, vị này Kỳ Lân thiếu chủ còn tính là cái chính nghĩa hạng người, từ hắn kế vị, chí ít không cần lo lắng tương lai tại đông bực náo ra rối loạn. Thật hy vọng Kỳ Lân thiếu chủ có thể đánh chết Nuốt Thiên Minh nhóm này xuống nơ môn. Cự Lựa chân quân còn đang vì khỏa kia Long Nguyên canh cánh trong lòng. Trên bầu trời đánh nhau kịch liệt hai vị tứ phẩm đại yêu chỗ buộc phát ra sức chiến đấu, để Thẩm Bạch Lâu cũng không khỏi liễu lưới. Đồng dạng là tứ phẩm, mặc kệ là trộm pháp vẫn là Tử Dương Sơn quân, e rằng liền thôn Thiên thiếu chủ cái kia một đôi đều không thể tiếp nhận, chốc lát liền sẽ nện thành huyết vụ. Đây chính là đỉnh cấp huyết mạch chỗ cường đại. Tất nhiên, thôn Thiên thiếu chủ cùng Kỳ Lân thiếu chủ chỉ là sơn ngoại sơn đỉnh cấp huyết mạch, mà tại thánh thành bên trong những cái kia đại yêu lại đem khủng bố đến loại cấp độ nào? Lựa Minh thiếu chủ giao thủ càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh dẫn đến Kỳ Lân Minh cùng Nuốt Thiên Minh thành viên ra tay đánh nhau, song phương thế lực dốc toàn bộ lực lượng, mấy trăm đạo thân ảnh tại không trung chiến làm một đoàn. Đông đưa Ngây Thơ quân cùng Trắng Vân tôn giả như thế nào đánh nhau? Trên đỉnh núi Minh Quy thiếu chủ cùng Huyền Điểu thiếu chủ nghe thấy động tĩnh, nhìn nhau một cái, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khoảng cách Tà Long Điện xuất thế, chỉ còn dư lại mấy cái thời thần, hiện tại giao thủ thật là khiến người không hiểu. Đại chiến kéo dài mấy cái thời thần, Nuốt Thiên Minh cùng Kỳ Lân Minh lẫn nhau có tử thương. Thẩm Bạch Lâu thừa dịp Lượng Minh đại chiến thời điểm, vụ trộm sờ đến chân núi, muốn lấy đi hai cố đại yêu tàn khu, dùng để hợp đạo. Hiện nay hắn lại hợp đạo một chút tứ ngũ phẩm yêu khu, có thể thu hoạch điểm tiềm lực cùng các hạng bổ trợ tương đối có hạn, nhưng mục đích của hắn cũng không phải là điểm tiềm lực, hắn càng muốn nhân cơ hội này cầm tới Kỳ Lân tộc cùng Côn Bằng tộc huyết mạch năng lực. Phía trước quan sát Kỳ Lân thiếu chủ cùng Thôn Thiên thiếu chủ giao thủ, cái này hai yêu xuất thủ tuy là dùng ra đều là đỉnh cấp pháp bảo, nhưng từ đó cũng có thể nhìn trộm ra một hai. Cái kia Thôn Thiên thiếu chủ hình như tinh thông linh tu, chỉ là tứ phẩm hồn quang liền có thể biến hóa ra trăm trượng hư ảnh, miễn cưỡng đem Thôn Thiên thiếu chủ tế ra thủy mặc sơn hà va chạm, đủ thấy một chiêu này cường đại. Mà Kỳ Lân thiếu chủ từ đầu đến cuối tựa hồ cũng không có sử dụng hồn quang, chỉ là dựa vào trong tay sơn hà phiến đã thành thạo, tạm thời mò không ra sâu cạn của hắn. Dạ u, Thẩm Bạch Lâu vừa tới chân núi, còn tương lai được đến xuất thủ, liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc nấp tại bên cạnh thi thể tìm đòi, chính là vừa mới số tiền lớn mua xuống Thẩm Bạch Lâu máu rồng thương nhân. Tiếng kêu để Dạ U chân quân bóng lưng cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy người tới là Thẩm Bạch Lâu sau, thở dài ra một hơi nói, sao ngươi lại tới đây? Ta tới xem một chút, ngươi đây. Thẩm Bạch Lâu đi cận đạo. Dạ U chân quân lúng túng cười một tiếng, ta thân là Kỳ Lân Minh thành viên, tới thu lại đồng minh thi thể, cũng cực kỳ hợp lý a. Kỳ Lân Minh tại phía trên quyết đấu sinh tử, gia hỏa này vậy mà tại phía dưới vơ vét túi không gian, xứng đáng là gian thương a. Hợp lý. Thẩm Bạch Lâu gật đầu phụ họa. Thừa dịp Dạ U chuyên chú mò thi lúc, hắn đem hai cỗ chết yêu khu thu nhập tử phủ, một bộ Kỳ Lân tộc, một bộ Côn Bằng tộc. Thi thể tới tay sau, hắn cũng không nhiều làm lưu lại, cùng Dạ U tạm biệt sau, trực tiếp trở về trên núi. Trên những thi thể này túi không gian, không phải hắn cái này ngoại tộc có thể nhúng chạm, đảng lượng minh đánh xong, tất nhiên sẽ phái người thu thập. Dạ U thân là Kỳ Lân Minh thành viên, bị bắt còn có cớ trốn qua trách phạt, Thẩm Bạch Lâu nếu như muốn phát cái này tiền tài, sẽ chỉ để chính mình lâm vào hiểm cảnh. Đây cũng là trên núi nhiều như vậy yêu tộc không dám xuống núi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nguyên nhân. Ông ông ông. Thẩm Bạch Lâu mới trở lại từ khí minh lãnh địa, liền cảm giác vùng núi run lẩy bẩy. Bên hai truyền đến rất nhiều đại yêu tiếng kinh hô. Tà Long Điện xuất thế. Giống như thủy triều tiếng kêu hấp dẫn tuyệt đại đa số đại yêu ánh mắt. Liên tại không trung giao thủ mấy cái thời thần Kỳ Lân thiếu chủ cùng Thôn Thiên thiếu chủ cũng dừng lại thế công, nhìn phía hỏa sơn miệng. Sơn thể chấn động càng ngày càng rõ ràng, như là núi lửa sắp bạo phát đồng dạng. Sau một khắc, đỉnh núi hiện ra một tia kim quang. Kim quang dần dần quyết trương, một tòa vàng son lộng lẫy, dường cột chạm chỗ cung điện như là mặt trời mới lên ở hướng đông, từ núi lửa chống rông ao nham tương bên trong chậm chậm hiện lên. Đó chính là Tà Long Điện. Thẩm Bạch Lâu nhìn về đỉnh núi xuất hiện, giống như kim giống như tượng chói mắt vĩ nạn cung điện, không khỏi hiếu kỳ hỏi, chúng ta có thể vào không? Muốn vào Tà Long Điện, nhất định cần cầm trong tay Thăng Long Kiếm, bên trong chí ít nắm chắc nghìn đạo cấm chế, không có Thăng Long Kiếm đi vào, không khác nào tự tìm đường chết. Cự lửa hai mắt lộ ra hướng về. Thiên Bảo Quân đi vào thời điểm là tứ phẩm đỉnh phong, đi ra sau liền đánh vỡ bình cảnh, thành tựu tam phẩm. Tà Long Điện bên trong trời mới biết có bao nhiêu bảo vật. Tử Dương Sơn Quân nuốt ngụm nước bọt, nói xong nhìn về trên bầu trời từ từ bay lên Tà Long Điện, lâm vào thất thần. Thẩm Bạch Lâu nghe xong hai yêu cảm khái, trong lòng tà niệm lại lần nữa dâng lên, hắn vội vã từ bắp đùi rút ra một khối lân phiến, dùng cảm giác đau ngăn chặn dục vọng trong lòng. Đi, đi nhìn một chút. Trộm pháp kìm nén không được sao động tâm tình, mang theo Thẩm Bạch Lâu hướng đỉnh núi bay đi. Lít nha lít nhít thân ảnh bay vào không trung, như là nạn châu chấu vây quanh Tà Long Điện, Tà Long ngoài điện vây bị kim quang bao khỏa, mặc dù không thấy rõ trong đó tỉ mỉ, nhưng cũng có thể thăm dò đến mấy phần đường nét. Chờ Tà Long Điện thăng bằng sau, như là bù đắp núi lửa lỗ hổng, cùng cả ngọn núi hòa thành một thể, từ đó lan tràn ra một đầu như là tơ vàng lụa trải rộng ra con đường, một mực tiếp nối hướng Tà Long Điện cửa chính. Thanh Ngọc Hinh, xin mời. Tại trên đỉnh núi, hai đạo thân ảnh bước lên kim quang đại đạo. Một người hai to mặt lớn, sau lưng lưng có màu vàng xanh nhạt mai rùa, người này là Minh Quy thiếu chủ. Một người khác thân hình cao gầy, mặt không biểu tình, lượng tóc mai sinh ra ít hứa thanh cánh, người này thì là Huyền Điểu Minh thiếu chủ. Thần Giang Hiền Đệ, không cần lại chờ một chút bọn hắn ư? Huyền Điểu Minh thiếu chủ nhìn một chút cách đó không xa Thôn Tiên thiếu chủ cùng Kỳ Lân thiếu chủ. Minh Quy thiếu chủ nghe vậy cười nói, bọn hắn ưa thích đánh, liền theo bọn hắn đi à, chúng ta đi trước một bước, cũng có thể chiếm trước tiên cơ. Có lý. Huyền Điểu thiếu chủ gật đầu cười nói. Hai người thân ảnh rất nhanh dung nhập vào chói mắt giữa kim quang. Gặp một màn này, Thôn Tiên thiếu chủ cùng Kỳ Lân thiếu chủ cũng lại dễ kích động. Hôm nay trước tạm tha cho ngươi một cái mạng. Thôn Tiên thiếu chủ gầm thét một tiếng, quay người bay về phía Tà Long Điện, thân ảnh đồng dạng không có vào kim quang trong phạm vi. Kỳ Lân thiếu chủ cũng không cam lòng người sau, theo sát mà đi. Thẳng đến bốn yêu lần lượt tiến vào Tà Long Điện, qua hồi lâu đều không thấy có người lại đi vào. Chẳng lẽ mỗi lần bí cảnh mở ra, đều chỉ sẽ xuất hiện mấy cái Thăng Long kiến sao? Vì sao không gặp người khác đi vào? Thẩm Bạch Lâu có chút không hiểu. Trộm pháp nghe vậy giải thích nói, cũng không phải chỉ có bốn cái Thăng Long kiến, mà là tứ đại yêu minh chiếm cứ ba tầng cuối, chín thành chín Thăng Long kiến đều sẽ rơi vào tứ đại yêu minh trong tay, mà tứ đại yêu minh mặc kệ đạt được bao nhiêu khối Thăng Long kiến, đều chỉ sẽ để bốn vị thiếu chủ đi vào. Nghe phó minh chủ nói, Tà Long trong điện có một tòa Thăng Long tháp, tổng cộng có tầng 9, một khối Thăng Long kiến liền là cơ hội khiêu chiến một lần, đã thông tầng số càng cao, lấy được ban thưởng liền càng phong phú. Vì vậy, tứ đại yêu minh thiếu chủ sau khi tiến vào, cũng không phải là mỗi người chỉ đem một mai Thăng Long kiến. Thì ra là thế. Thẩm Bạch Lâu sau khi nghe xong bừng tỉnh hiểu ra. Mấy người chính giữa trò chuyện, đột nhiên nhìn thấy không trung bắn ra một đạo người khoác hắc bào hắc ảnh, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế bay vào Tà Long Điện. Lại có trung tam tầng người tìm tới Thăng Long làm. Hắc bào động tác, tại vây xem yêu quần bên trong đã dẫn phát bàn tán sôi nổi. Thế nhưng người động tác quá nhanh, ai cũng không có thấy rõ đối phương thân phận thật sự. Đây cũng là một loại tự vệ cách làm, thân phận công khai khó tránh khỏi dẫn tới ngoại nhân ham muốn. Trộm pháp, ngươi nói với ta nói tòa kia Thăng Long tháp. Thẩm Bạch Lâu tại Trộm Pháp chân nhân bên thai nhỏ giọng hỏi. Trộm Pháp vừa nghe là biết đạo Thẩm Bạch Lâu động lên vào Tà Long Điện tâm tư, hắn nhỏ giọng trả lời, cụ thể ta cũng không biết, chỉ là nghe qua một chút truyền ngôn, nói là đã thông Thăng Long tháp sẽ đạt được cơ duyên to lớn. Ngươi chẳng lẽ muốn đi vào thử xem? Trộm Pháp hỏi. Thẩm Bạch Lâu khẽ gật đầu. Hắn lấy ra túi không gian, đưa cho Trộm Pháp, trong này có 16,000 viên linh căn, còn lại ta sau đó lại cho ngươi, sẽ không thiếu ngươi một mai linh quả, nhưng ngươi nhất định cần làm ta bảo thủ bí mật. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy linh quả? Trộm Pháp tại cảm nhận được túi không gian trung thượng vạn quả linh quả sau, mắt lộ ra chấn kinh. Liên Hắc Hà Sơn núi phụ cận vài tòa yêu sơn, không ăn không uống góp lấy trăm năm, mới có thể tích lũy ra nhiều như vậy linh quả. Ngươi cái kia nhưng có che lấp thân thể của ta đồ vật? Thẩm Bạch Lâu không có trả lời vấn đề của hắn. Có. Trộm Pháp lấy ra một kiện áo khoác màu đen, nói, món này che lấp đại bảo, có thể căn cứ thân hình thay đổi lớn nhỏ, tay áo phải bên trong tồn tại một vùng không gian, giá trị 1,000 mai linh quả. Hảo, qua một thời gian ngắn cùng nhau cho ngươi. Thẩm Bạch Lâu lặng yên không một tiếng động trở xuống núi rừng, đổi lên che lấp đại bảo. Món pháp bảo này sau khi mặc vào, tự động quyết trường, hoàn mỹ che lại hắn long cu. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Bạch Lâu lặng lẽ tới gần đỉnh núi, thừa dịp tất cả đại yêu đều tại quan tâm Tà Long Điện lúc, dưới chân nhảy lên, phi tốc xông vào giữa kim quang.